Chương 14. Tham ô bất chấp pháp luật. Nếu quan tham ô, tất sẽ phá hoại luật pháp, theo tình riêng mà dung túng kẻ ác, giết người lương thiện, dùng tiền của dân để tiêu xài, để lại cho con cháu. Ta cho rằng trời sẽ chẳng dung tha, cuối cùng thì lợi chưa được hưởng mà hại đã theo sau. Hãy coi việc mình bớt nặng dân chúng là vết xe đổ đang ở ngay trước mắt. Cấp trên nhận quà tặng của cấp dưới, cho rằng mình chẳng có gì đáng ngại. Họ hoàn toàn biết rằng quan cấp dưới ai dám dốc tiền túi cho mình. Chẳng qua là họ bóp nặng của dân mà dân hiến. Chính việc đó họ ngầm bảo cấp dưới tham ô, làm hại dân chúng. Vậy thì họ làm sao hy vọng cấp dưới liêm khiết? Hãy trong gương viện X lấy quỹ của huyện, đấy chính là vết xe đổ ngay trước mặt. Quan tham ô chưa kịp hưởng đã bị tai họa, bọn cướp của chưa kịp hưởng đã bị chém đầu. Tầng tầng lớp lớp cứ chịu quả báo, nhìn thấy mà kinh sợ. Việc này không nói đến tên tuổi của viên tham ô, vì ông ta là người thân ở trong họ. Ta cũng không muốn đem sự xấu xa của ông ta ra. Xin các bạn đừng nghi ngờ đây là một câu chuyện bịa đặt. Vào thời Thuận Trị ở Giang Đô, có một vị quan huyện 60 tuổi, song ông ta chỉ khai mới có 51 tuổi. Râu đã bạc trắng, nhưng ông lại dùng thuốc nhuộm cho nó đen lại. Viên quan huyện này không cần danh vọng, cũng chẳng có muốn thăng quan. Ông ta làm quan chỉ là mong sao kiếm được nhiều tiền của, sau này để dưỡng già và để lại cho con cháu. Bởi thế, mọi việc dù lớn hay nhỏ, không cần xét đến đúng hay sai. Nếu tiền đến tay thì sai cũng thành đúng, không đốt tiền thì đúng cũng thành sai. Tay thước và cùm kẹp là dụng cụ để kiếm tiền, thượng vàng hạ cám, ông ta đều vơ vét sạch hết. Nhân dân cả huyện ai nấy cũng đều căm giận cái viên quan tham lam tàn ác, chỉ có điều không lột được da ông ta mà thôi. Người trong huyện gọi ông ta là lão lột da. Gặp nhau họ đều hỏi: lão lột da có đánh hay không? Lão lột da đã về huyện đường hay chưa? Chưa đầy nửa năm, số bạc phi pháp mà hắn tích góp được lên tới 7-8 ngàn lạng, và cũng không biết bao nhiêu người đã bị xử oan. Tiếng kêu ai oán vang trời dày đất. Một hôm cấp trên gửi về một bức công văn, đó là một tờ trác mật của phủ viện gửi cho quan huyện. Ông ta vội mở ra xem, trong đó có viết: bản viện thấy ông vì nhậm chức quan huyện mới được nửa năm, khắp nơi đều ta tháng, dân chúng thì oán giận, lại nghe nói bọn tay chân bắt người vô tội, quyền hành rơi vào tay của sai nha, nên nhiều việc bị bê trễ, công khai đòi hối lộ, phép quan thì bại hoại, độc ác như thế khiến dân sống trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng, lẽ ra phải bắt tất thời, song ta khoan thứ, từ nay người phải làm lại từ đầu, phải nhanh chóng gột rửa tội lỗi. Nếu như vẫn còn u mê như cũ, tuổi già muốn trở về quê liệu có được không? Đừng bảo bản viện không nói trước, hãy thận trọng đừng có xem thường. Xem xong, quan huyện vô cùng kinh sợ, không còn cách nào nên bèn gọi đứa con cả lên để bàn. Quan trên nghiêm khắc: ta phải thu gom tiền bạc, nhân tháng tư này là dịp tấu trình, ta sẽ đích thân tới Tô Châu đúc lót cho viện đài, xin ông ta hãy che chở. Nếu ông nhận lễ vật thì yên tâm, còn không e rằng chức quan huyện khó mà giữ được. Ý đã quyết, ông ta thu xếp mang đi hơn 2 ngàn lạng vàng. Tới phủ, ông ta nộp giấy xin được gặp phủ viện, song đợi đến 3 ngày vẫn không được lệnh cho vào. Lão lột da rất là lo sợ, lại chuẩn bị thêm lễ vật. Nhiều người chức trách ở làng nọ thuộc huyện Ngô dâng lên phủ viện 1 ngàn lạng bạc. Sao lại tăng lên tới 3.000 lạng. Bạc mang theo không đủ, ông ta lại vay thêm ở Tô Châu với lãi suất rất cao, đủ cái số tiền để dâng lên. Phủ viện mới chịu nhận, sau đó mới lệnh cho vào gặp. Phủ viện dặn, về huyện thì phải cố gắng sửa chữa lỗi lầm, người phải biết ơn, còn mắt ta rất là sáng suốt. Lão Lục Gia vô cùng sung sướng, vâng dạ rồi xin cáo từ, yên tâm trở về nhà trọ. Đang lúc tới nhà một người chức trách ở làng nọ tạ ơn, bỗng thấy hai người nhà từ Dương Châu đi suốt đêm tới báo tin khẩn cấp. Nguy to rồi, sau khi ngài đến Tô Châu thì vào nửa đêm hôm sau, bọc thấy người ta khiêng tới một cổ kiệu lớn, theo sau là 6 người đàn ông lực lưỡng, mặc áo the quản, đai mũ chỉnh tề, tự xưng là ngài X ở bộ X, từ Bắc Kinh về đây hội kiến. Lúc đó người nhà bảo, ngài đã đi Tô Châu công cán. Họ vội vàng nói, đây là việc khẩn, tri huyện đi công cán thì xin mời công tử ra mà hội kiến. Nghe thấy thế, công tử ra đón tiếp tại sảnh đường. Một người từ trong kiệu bước ra, giữ chặt lấy công tử. 6 người đàn ông lực lưỡng kia cùng với phu khiêng kiệu tất cả là 10 người, rút con dao sáng loáng kề vào cổ của công tử rồi nói, chúng ta đây là hảo hán, từ lâu biết cha của người tham ô rất là nhiều tiền bạc, hãy mau đem tiền bạc ra đây, chúng ta sẽ tha chết cho, chậm một chút là sẽ tồi mạng. Công tử sợ quá, hồn siêu phách lạc cứ rung cập cập nói, chỉ có hơn 6.000 lạng bạc chính hạn, hiện đang để tại chỗ X trong dinh thự. Bọn đàn ông lực lưỡng kia cứ giữ chặt lấy công tử rồi nói, dù bạc nhà nước hay là bạc tư nhân cũng phải mang hết ra đây. Công tử muốn sống đành phải sai người mang ra. Tất cả số bạc đều bỏ lên trên kiệu, rồi 4 người khiêng như cũ. 6 người lực lưỡng lại đi theo sau, cùng với người ngồi trên kiệu, lôi công tử tới huyện đường. Lấy một tờ giấy lệnh ra, nói là có việc khẩn cấp phải mở cửa thành, ép công tử phải lên thuyền. Đi được 2 dặm thì mới thả ra. Bây giờ chỉ mong ngài về gấp, để bàn cách đi bắt bọn chúng. Lão Lục Gia nghe xong thì giấy đành đạch, máu tươi ọc ra đằng mồm rồi nằm ngất xỉu. Người nhà vội đi mời thầy thuốc đến cứu chữa, song vẫn bất tỉnh nhân sự. Thuốc thang thì không uống được, chưa đầy nửa tháng thì chết tại quán trọ. Người nhà trình báo lên huyện Ngô, xin phủ viện cho chôn cất. Người nhà không mang nhiều tiền, trời thì nóng đực, vội vàng mua một chiếc quan tài mỏng khâm liệm ngay tại quán trọ. Bọn sai dịch nghe thấy quan chết, đang đêm chúng nó tản mát bỏ về huyện. Quan phủ thấy vậy, ngay đêm ấy truyền lệnh cho sai dịch lính lệ nhanh chóng tới huyện đường, trước hết là bắt công tử tống vào ngục, rồi sai người đến lục soát kiểm kê đồ vật, ghi hết vào sổ, rồi lại cho người kiểm tra kho tàng thì thấy hơn 8.000 lạng bạc và hơn 2.000 thạch thóc đã hết nhẵn. Hoàng phụ quảng hốt báo cáo tỉ mỉ lên cấp trên để xem xét truy cứu. Cấp trên xức giấy xuống bắt công tử và gia thuộc phải bồi thường đầy đủ, xong đã mất hết, chẳng còn gì để mà nộp nữa. Người oán hận rất là đông. Bẩm lên quan huyện mới, quan lập tức ra lệnh đánh rất đau, rồi lại giam vào trong ngục nửa năm trời. Công tử không sao gỡ nổi, nghĩ rằng phủ viện từng lấy không mấy ngàn lạng, rồi bảo người tới Tô Châu cầu cứu. Người nhà trở về báo, phủ viện mắc tội tham ô, quan đạo đã bắt giải về Bắc Kinh trị tội rồi. Công tử lo sợ, khóc lóc thảm thương. Quan huyện truy hoàng không được, vì là người Thiệu Hưng nên đã giải công tử về quê quán để quan huyện Thiệu Hưng tiếp tục truy hoàng. Trên đường qua huyện Đan Đồ, đúng vào lúc mùa đông hành quyết tử tù, công tử chen vào xem, kẻ bị chém đầu đều là những tên đã vào huyện cướp ở trước đây. Vốn là bọn cướp này bị bổ dịch bắt được, xét hỏi thì thấy đúng sự thật, khép vào tội chém đầu, giam vào ngục để chờ sự trảm. Số bạc đã được sung vào kho lương, sợ liên lụy, công tử không dám nhận. Về tới quê nhà lại bị tống vào ngục để truy cứu. Gặp những cụ già ở Giang Đông, công tử vô cùng xấu hổ, lo lắng quá rồi chết trong ngục. Nhìn thấy bọn tham quan và con cái của họ chết thê thảm như vậy, quả là một bài học cho mọi chúng ta. Chương 15. Khứ hòa thượng ban đêm lẻn qua cửa giết vợ người. Lai ngự sử phán xét kẻ đuổi mình nơi rơi xuống giếng. Quyết lệ cạn khô, bỗng dưng thỏ làm chim trĩ sa vào lưới. Lòng Phật tính sao đây? Nhân quả rõ ràng, có Di Đà chứng giám, biến thành Đức Như Lai về Đông Thổ, khiến cho bể khổ trở lại trong sanh. Từ xưa tới nay, đi tu cũng như đi học. Nếu đi tu mà phạm phải những điều giận dữ, ngu muội, tham lam, dâm dục, giết người, cướp của, đều không xứng đáng là đệ tử của Đấng Như Lai. Còn như kẻ đọc sách mà quên mất hiếu đệ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, cũng không thể coi là đệ tử cửa Khổng Sân Trình. Chỉ trách những kẻ quá yêu quý sư, dù sư tốt hay xấu, cứ gặp là vái lại. Nếu có ai đó nói sư không tốt thì họ chẳng bao giờ tin cả. Họ hoàn toàn không biết rằng chửi sư là chửi họ, không biết theo lời răn dạy của Đức Phật. Chửi sư không phải là nhạo báng tăng Phật Pháp, mà chính là yêu tăng phụng sự Pháp. Dưới đây ta sẽ kể về mấy hòa thượng mang danh xuất gia, song chính họ lại là đạo tặc. Hai người thường dân phát tâm quy Phật lại là hòa thượng chân chính. Và hai người không cắt tóc, không mặc áo cà sa, mà lại có tấm lòng ngay thẳng, trừ hung diệt bạo. Họ là Viên Quang, hiểu được lời răn dạy của Khổng Tử, là vị Bồ Tát theo lời răn dạy của Đức Phật. Xin các bạn hãy lắng nghe câu chuyện nhân quả sau đây. Năm Chính Hòa thời Tống Huy Tông, ở huyện Đồng Hương, Chiết Giang, có một thư sinh tên là Lai Pháp, tự là Bản Như. Lai Pháp trạc 20 tuổi, chưa có vợ, cha mẹ đều qua đời. Thời trẻ Lai Pháp là người rất ham học, nhà tuy nghèo nhưng đầy nhiệt huyết, quả là người lào thông kinh sử, lược thao phong thái lịch thiệp, tính tình ngay thẳng, khoáng đạt. Lai Pháp tài năng nhưng lại không gặp may. Hơn 20 tuổi, Lai Pháp vẫn chưa có đỗ tú tài. Ở nhà nhận dạy học cho một nhà giàu ở ngoại thành. Người chủ tên là Thủy Giám, có người con gái, con vợ cả tên là Quang Cô, 14 tuổi. Vợ cả chết, ông lấy người thiếp là Phong Nguyệt Di, được một đứa con trai lên 6 tuổi. Lai Sinh dạy học cho đứa bé này. Từ ngày Lai Sinh đến, Nguyệt Di thấy Lai Sinh là một thanh niên đẹp trai, đã đem lòng yêu mến, thường đến bên cửa sổ nhìn vào nhà học. Lai Sinh nhìn thấy nhưng vẫn ngồi nghiêm trang đọc sách, không hề nhìn ngang liếc dọc. Nguyệt Di đến bên cửa sổ hái hoa, Lai Sinh vội đứng dậy ngồi quay vào trong. Thấy Lai Sinh tỏ thái độ như thế, Nguyệt Di cố ý sai cái đứa ở hoặc vú em vào dâng trà mời nước bắt chuyện, làm cho Lai Sinh thẹn đỏ mặt, không dám nói chuyện. Có thơ rằng: nhà vắng một mình ngồi ngâm ngơi, song cửa dòm qua thiếu nữ cười, muốn gửi tình riêng vào tiếng nói, mười năm chàng vẫn giữ trắng trong. Từ đó người nhà họ Thủy thường nói với nhau rằng: đã mời được người thầy thì chẳng khác gì trinh nữ. Thủy Viên Ngoại rất là quý mến Lai Sinh, vì anh là người có trí mà lại thành thật, định gả con gái cho anh ta. Lai Sinh từ chối: tôi đi học nhưng vẫn chưa tiến được là bao nhiêu, Đợi khi nào công thành danh toại, lúc đó thì nói đến việc xây dựng gia đình cũng chưa muộn. Từ đó, việc hôn nhân đành phải gác lại. Một hôm, Lai xin cho học trò nghỉ, rồi vào thành thăm bạn bè. Khi trở về thì trời đã muộn, anh đi theo đường tắt cho gần. Đi được hai ba dặm, qua một ngôi miếu cổ, bỗng nghe thấy bên trong có tiếng người đàn bà khóc. Lai sinh nghi ngờ có sự chẳng lành, liền đẩy cửa bước vào. Thấy hai hòa thượng to béo bắt một thiếu nữ lột trần truồng đè xuống đất. Lai sinh giật mình hoảng sợ, chưa kịp nói gì thì một gã hòa thượng đã xông đến, cầm thiền trượng quát: "Tự dừng dẫn xác tới đây, ta sẽ cho ngươi ăn đòn." Lai sinh thấy tình thế không địch nổi nên vội vã quay ngoắt ra, song vướng bậu cửa suýt ngã, tụt mất cái chiếc giày đỏ ngay trước miếu. Ngoái lại thì thấy lão hòa thượng đang đuổi theo mình sát nút. Lai sinh chạy bán sống bán chết, ai ngờ đằng trước có một cái giếng cạn không có bờ bao. Lai sinh bị hụt chân, lao người xuống dưới. Hòa thượng đuổi tới, nhìn thấy xuống tối om, thọc thiền trượng khua thì giếng sâu hun hút không thấy đáy. Hòa thượng nghĩ rằng chắc người ấy không thể nào lên được. Quanh quẩn một lúc rồi lẩn thẩn kéo lê cái thiền trượng về miếu. Tới nơi, hắn thấy người đàn bà đã bị giết, nằm vật ở trong miếu, còn gã hòa thượng đồng bọn không biết đã bỏ chạy đi đâu. Đứng lặng giây lát, gã hòa thượng cũng trốn luôn. Đúng là hành dâm giết người cùng một lúc, hỡi ơi đầu trọc ác độc thai. Bồ Tát thấy rồi liêm diêm mắt, kiềm cường giận dữ, mắt trợn trần. Người đàn bà đó tên là Chu Thị, vợ của Ngưỡng A Nhuận bán rượu trong thành. Vợ chồng lục đục xô xát, chị tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ thì ở dưới quê, nên khi chạy qua ngôi miếu cổ, gặp hai tên hòa thượng. Thấy đi có một mình, chúng nó tóm cổ lôi vào trong miếu để cưỡng dâm. Lai sinh bắt gặp được, một gã truy đuổi Lai sinh, còn tên kia thì ở lại miếu. Vì người đàn bà ấy cứ kêu gào sợ lại có người phát hiện, nên tên này đã dùng dao tùy thân mà đâm chết. Hắn không chờ đồng bọn bỏ chạy thoát thân. Thấy Chu Thị bỏ đi, mấy người hàng xóm đến khuyên Ngưỡng A Nhuận rằng: "Thôi gần tối rồi, chị ấy còn ra khỏi thành, sợ rằng không đến kịp nhà mẹ đẻ. Hơn nữa là đàn bà con gái, sao lại để chị ấy đi một mình? Anh hãy cùng chúng tôi đuổi theo rồi khuyên chị ấy quay về." Ngưỡng A Nhuận chưa nguôi cơn giận không chịu đi, xong họ cứ lôi anh phải đuổi theo. Đi vòng qua ngôi miếu cổ, bỗng thấy có một chiếc giày đỏ. Mọi người nhặt lên xem rồi nói: "Tại sao lại có giày rơi ở đây nhỉ? Nhất định là trong miếu có người." Vào miếu thì mọi người sợ dựng cả tóc gáy. Một người đàn bà trần truồng, mình thì đầy máu me và chết vật ở nơi đó. Nhìn kỹ hóa ra là Chu Thị, vợ của Ngưỡng A Nhuận. Trên cổ cô còn có một vết dao đâm. Mọi người vô cùng kinh sợ. Ngưỡng A Nhuận chết lặng. Họ đoán rằng đích thị kẻ giết người đã đánh rơi cái chiếc giày này. Chắc hắn chưa có đi xa được, nên đã chia nhau đi các ngã mà đuổi gấp. Nếu thấy kẻ nào chỉ có một chiếc giày, họ hò nhau chạy túa đi mọi ngã. Chưa đầy nửa dặm, bỗng láng máng nghe thấy một tiếng rên rỉ kêu cứu ở quanh quẩn đâu đây. Mọi người dò theo thì thấy tiếng kêu đó vọng ra từ cái giếng cạn trên bãi cỏ. Thấy lạ, họ bèn tháo dây lưng xà cạp, cuốn chân nói vào, dòng xuống giếng. Thấy người đến cứu, Lai sinh vội bám chặt lấy cái đầu dây. Họ hò nhau kéo lên thì quả nhiên thấy người ấy chỉ đi có một chiếc giày đỏ. Mọi người lấy chiếc giày ra đối chiếu thì đúng là một đôi. Tất cả đều nói: "Đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà không thoát được. Trời đã bắt mày phải rơi xuống cái giếng này." "Tôi có giết ai đâu?" Lai sinh kinh sợ nói. "Mày còn chối quanh nữa ư?" Mọi người đều nói. Họ lôi Lai sinh lên miếu, chỉ vào người đàn bà đã chết rồi nói: "Đây không phải là người mày đã giết hay sao?" Lai sinh kêu oan nói là việc anh đã gặp hòa thượng rồi lại bị đuổi rơi xuống giếng như thế nào. Nhưng họ nào có tin anh. Đúng là dưới giếng lôi lên, chứng cớ rành rành, dù có thanh minh chẳng ai tin được. Một mặt họ cho người gọi lý trưởng đến giao trông coi thi thể, mặt khác họ giải lai sinh lên huyện. Hoàng huyện thấy đây là một trọng án, bèn sai tuần bố tới khám nghiệm tử thi. Ngày hôm sau, quan huyện mở phiên tòa cho dẫn phạm nhân vào xét hỏi. Quan huyện là Hồ Hồn, vốn là học trò của Thái Kinh, rất là tôn sùng đạo Phật, thích ăn chay làm việc bố thí. Trước tiên, ông hỏi Ngưỡng A Nhuận và những người hàng xóm, rồi quát thét mắng lại rình: sao người lại làm cái việc độc ác và xấu xa như thế này? Lai Sinh trình bày lại những điều mà chính anh đã nhìn thấy. Tri huyện nói: ngươi đã nhìn thấy hòa thượng thì phải biết hòa thượng là người ở chùa nào chứ. Họ ở xa đến thì làm sao mà tôi biết được? Lai Sinh nói: các người đuổi theo, trên đường có gặp hai hòa thượng nào hay không? Hoàng huyện hỏi mọi người, họ đều nói là họ không gặp. Hoàng huyện lại chỉ vào mặt Lai Sinh rồi mắng: ta biết mày là một loại người xấu xa, giữa đồng không mong quạnh gặp đàn bà thì nảy sinh ra ý nghĩ bất lương, lôi vào miếu để hành dâm. Vì người ấy chống cự nên mày đã giết nó đi, lại sợ người khác biết nên đã hốt hoảng bỏ chạy, bởi thế mà bị mất giày, rồi bị rơi xuống giếng. Bây giờ lại còn xảo trá quanh co đổ tội cho người khác. Lai Sinh gào kêu oan. Tri huyện nói: đúng là thằng này cứng đầu cứng cổ, không đánh thì sao nó chịu cung khai. Sau đó ông ta cho gọi tay chân, đưa Lai Sinh ra để tra tấn. Không chịu nổi, Lai Sinh phải khai theo lời của quan huyện. Hoàng huyện lập bản án khép Lai Sinh vào tội chết, rồi tống giam vào ngục. Một mặt ông cho khâm liệm chôn cất thi thể người phụ nữ, cho Ngưỡng A Nhuận và những người láng giềng đi về. Tình ấy đồn khắp nơi. Thủy Viên ngoại nghe tin nghĩ rằng: thầy Lai là người có chí mà lại thành thật, lẽ nào đi làm những chuyện xấu xa này, đúng là oan cho thầy. Rồi Thủy Viên ngoại đích thân đến trại giam thăm hỏi. Lai Sinh cứ khóc lóc kêu oan. Thủy Viên ngoại an ủi mãi: là người nghèo khó nên Lai Sinh coi lớp học là nhà, tuy cũng có mấy người họ hàng, song họ đối xử rất là lạnh nhạt. Lai Sinh mắc tội, họ đều cho là tự mình làm thì tự mình chịu, chẳng có người nào đến thăm. Chỉ có Thủy Viên ngoại tin Lai Sinh là người tốt nên luôn sai người mang cơm rồi bỏ tiền ra đút lót kêu oan cho anh. Bởi thế ở trong ngục, Lai Sinh cũng không đến nỗi quá khổ. Đúng là trọng ni biết người, hiểu được công giả, tuy đang bị trói chẳng phải phạm nhân. Thời gian thấm thoát thôi đưa, chỉ thoáng một cái Lai Sinh ngồi tù đã 3 năm. Quan tri huyện họ Hồ mãn hạn chuyển đi nơi khác. Quan tri huyện mới chưa tới nhận chức, khi ấy Phương Lạp đang nổi loạn ở Giang Nam. Triều đình lệnh cho Trương Thúc Dạ làm đại chiêu thảo dẫn quân của Lương Sơn Bạc vừa đầu hàng tiến đánh Phương Lạp. Phương Lạp bỏ Giang Nam, mang tàn quân chạy đến Triết Giang, đi qua huyện Đồng Hương. Vì tri huyện chưa có, lợi dụng lúc thiếu người cai trị, quan lại và những người coi tù đều bỏ chạy. Cửa nhà tù mở toang, những tội phạm cứ lợi dụng sự hỗn loạn thừa cơ mà chạy trốn. Nhà tù trống rỗng, mọi người đều bỏ trốn, nhưng Lai Sinh cứ vẫn ngồi lì ở trong ngục không chịu chạy. Sợ quan quân truy kích, binh mã của Phương Lạp không dám dừng. Ngày đêm ấy chạy tới Hàng Châu, Trương Thúc Dạ dẫn quân đuổi theo. Tới huyện Đồng Hương thì tạm dừng, vỗ về nhân dân. Kiểm tra kho tàng nhà ngục, thấy phạm nhân trong ngục đều chạy hết, chỉ còn duy nhất có một người không chịu chạy. Thấy lạ, Trương Thúc Dạ gọi đến. Trung quân mới hỏi: bọn nhà tù nhân lúc loạn lạc đã bỏ trốn hết, tại sao chỉ có mình nhà ngươi lại không chạy? Tôi vốn là thư sinh, Lai Sinh nói, mắc tội oan, quan trên sáng suốt liêm khiết thì sẽ có ngày tôi được minh oan. Nếu nay nhân lúc loạn lạc mà bỏ chạy thì đó là kẻ nổi loạn, loại người ấy có khác gì giặc đâu. cho nên dù chết tôi cũng không chạy. Trường Chiều Thảo nghe xong gật đầu nói: nếu quan lại là và dân chúng đều phụng sự việc công, giữ gìn luật pháp, lâm nạn không sống bừa bãi, thì thiên hạ làm sao mà loạn được. Sau đó ông hỏi rõ vì sao mà Lai Sinh bị phạm tội. Lai Sinh cứ kể tỉ mỉ sự việc đã xảy ra và mình bị đánh đập bức khai như thế nào. Trường Chiều Thảo lấy hồ sơ của Lai Sinh xem, nghĩ: hoàng sự kiện dạo ấy thật chẳng hiểu gì. Nếu anh ta giết người thì cớ gì để lại cái chiếc giày đỏ để làm chứng? Nếu không có người đuổi thì sao anh ta lại không nhặt lấy giày rồi bỏ đi? Nếu không hốt hoảng thì cớ gì lại rơi xuống giếng? Hơn nữa, người đàn bà bị đâm, song vì sao lại không có hung khí? Việc này quá là oan uổng. Chỉ tiếc là chưa bắt được hai tên hòa thượng kia để xử tội. Song nếu căn cứ vào hiện tại loạn lạc nhưng anh ta không vì thế mà bỏ trốn, thì nhất định người này trước đây không phải là người xấu. Rồi ông lấy bút xóa ngay bản án, tha cho Lai Sinh. Lai Sinh tạ ơn rồi nói: tôi được pháp luật xử như thế thì mới dám ra khỏi nhà tù. Anh hãy thư thả một chút đã, Trương Chiều Thảo nói. Tôi nghĩ anh là một nghĩa sĩ trung thần, không dám phản bội triều đình. Hơn nữa anh là một thư sinh, nhất định sẽ có chút hiểu biết. Ta muốn hỏi kỹ anh. Trương Chiêu Thảo hỏi Lai Sinh những điều về quân cơ chiến lược. Hỏi một, Lai Sinh đáp mười, ứng đối rất trôi chảy. Trương Chiêu Thảo rất là mừng nói: trong quân đang thiếu một người tham mưu, anh có thể đóng góp công sức cho đội quân của ta. Nói xong, Trương Chiêu Thảo lệnh cho Lai Sinh cởi bỏ áo tù, thay áo mũ của triều đình, cùng anh bàn việc nước. Đang lúc bàn luận thì có người vào bẩm đã bắt được mấy trăm phụ nữ và bọn giặc bỏ lại, xin chờ xử lý. Thấy thế, Lai Sinh bèn thưa: những người đàn bà này đều là người dân quê bị giặc bắt đi, nay nên xếp họ vào những gian nhà còn bỏ trống, chờ gia thuộc họ đến nhận về. Trường Chiêu Thảo nghe theo, lệnh cho Lai Sinh tới điểm danh, ghi tên vào sổ sách, sắp xếp cho họ nghỉ ngơi, chờ gia đình đến đón. Lai Sinh vâng lệnh đến lập danh sách những người phụ nữ bị bắt, ghi tên được hơn nửa số người, thì thấy một người đứng sững nhìn Lai Sinh, hỏi: có phải ông là thầy Lai hay không? Lai Sinh ngạc nhiên hỏi: chị là ai? Sao chị lại biết tôi? Tôi đây, tôi là Phong Nguyệt Di. Người ấy nói: thiếp của Thủy Viên Ngoại. Viên Ngoại và những người trong gia quyến hiện đang ở đâu? Lai Sinh hỏi: sao chị gặp phải nông nổi như thế này? Viên Ngoại nghe thấy quân giặc đến gần, Nguyệt Di nói: dẫn thiếp và con cái tới lánh nạn tại Am Ni Cô Lạc Hương, không ngờ giữa đường lại bị lạc nhau, tôi không may bị giặc bắt. Hiện Viên Ngoại và con cái sống ra sao thì tôi không biết. Lai tiên sinh gặp rắc rối, giam cầm trong ngục, được làm quan từ bao giờ như thế? Lai Sinh kể hết cho Nguyệt Di nghe chuyện Trương Chiêu Thảo phóng thích và cho làm tham mưu, rồi hỏi: Thủy Viên Ngoại trốn ở Am Ni Cô nào? Nguyệt Di nói: ở Am Thủy Nguyệt, cách nhà khoảng 50 dặm. Lai Sinh sai quân mang danh thiếp của mình đến Thủy Nguyệt, mời Thủy Viên Ngoại tới gặp, đồng thời báo cho ông biết tin Nguyệt Di. Sau đó tìm phòng mời Nguyệt Di đến ở, chờ Thủy Viên Ngoại. Những người đàn bà còn lại đều sắp xếp nơi ăn chốn nghỉ chu đáo, đợi người nhà đến đón về. Thủy Viên Ngoại đang rất lo buồn, không biết tin tức của Nguyệt Di, bỗng thấy Lai Sinh sai người tới mời, rồi cho biết Nguyệt Di vẫn bình yên. Ông rất đổi vui mừng, bèn tới ngay quân doanh để bái kiến. Lai Sinh cảm ơn ông đã quan tâm tới mình lúc ngồi tù và kể lại việc mình được Trương Chiêu Thảo rộng lòng tha tội, nhận làm tham mưu, cho ghi tên vào những phụ nữ bị giặc bắt và đã gặp được Nguyệt Di. Thủy Viên Ngoại vô cùng biết ơn Lai Sinh, sau đó nhắc lại chuyện hôn nhân. Lai Sinh nói: tôi đã chịu ơn ông nhiều, song chưa được đáp đền, nay vẫn được ông thương yêu, tôi sẽ nguyện làm con rể của ông. Hiện nay việc quân bận rộn, e rằng chưa được nghỉ ngơi, để nghĩ đến việc xây dựng gia đình. Thôi chờ tôi bẩm với chủ soái, rồi tôi sẽ thưa chuyện lại. Thủy viên ngoại dẫn Nguyệt Di đi về. Ngày hôm sau, Lai Sinh vào gặp Trương Chiêu Thảo, thưa lại với ông về tình thân thiết với Thủy viên ngoại trước đây và việc hôn nhân sắp tới. Trương Chiêu Thảo nói, đây là việc vui mừng, ta sẽ hết sức giúp đỡ. Trương Chiêu Thảo chọn ngày lành tháng tốt, đưa 200 lạng bạc, 28 tấm lụa màu cho Lai Sinh để làm sính lễ, hẹn ngày chiến thắng sẽ trở về làm lễ thành hôn. Thủy viên ngoại rất đổi vui mừng, đúng là lúc ấy đua nhau khen chàng rể, tục nhân chịu nhục chính là anh, nếu chẳng thân tình sao gặp được, duyên lành loan phượng thật xứng đôi. Sau khi đưa sính lễ, Lai Sinh lập tức theo Trương Chiêu Thảo dẫn quân ra trận. Lai Sinh khuyên Trương Chiêu Thảo soạn ra những điều cấm, không cho quân lính quấy nhiễu dân chúng. Từ đó, những nơi đại binh đi qua không hề xảy ra việc xâm phạm tài sản của dân. Đi tới đâu, dân chúng cũng vui mừng chào đón. Ngay cả những hảo hán của Lương Sơn Bạc đầu hàng, thấy kỷ luật nghiêm minh như thế thì lại càng kính phục. Lai Sinh lại hiến mật kế, khuyên Trương Chiêu Thảo chia quân mai phục, bắt sống được tên giặc đầu sỏ là Phương Lạp. Phút chốc đã dẹp tan được quân giặc, chiến thắng về triều. Trương Chiêu Thảo tâu lên triều đình những công tích của Lai Sinh. Triều đình hạ lệnh thằng Trương Chiêu Thảo làm xu mật viện chánh sứ, tham mưu Lai Pháp, được ban tiến sĩ, cất nhắc làm giám sát ngự sử Quảng Đông. Lai ngự sử dâng biểu tạ ơn, xin về nhà làm lễ cưới, được triều đình cho phép. Lai ngự sử cáo từ trường xu mật, rồi lên ngựa về quê để làm lễ thành hôn với quan cô, con gái của thủy viên ngoại. Khi ấy Lai ngự sử đã hơn 24 tuổi, quan cô được 17 tuổi. Đúng là trước là thầy học, nay là rể yêu. 3 năm ngồi tù, gặp bọn diều hâu cứu vọ, 1 năm chinh chiến, trở thành rồng hổ oai hùng. Trùng nhĩ lấy bá cơ, vốn là bồ thành tội phạm, vân vương cầu thục nữ, từng tại diều lý ngồi tù, vinh nhục thăng trầm đắp đổi, cuộc đời sẽ lại bình yên. Cưới nhau được tròn 1 tháng, Lai ngự sử lên ngựa tới Quảng Đông để nhậm chức. Thời ấy ở huyện Long Môn, Quảng Đông lại xảy ra một vụ án oan, được Lai Sinh xét xử và được giải oan. Đây là một câu chuyện ly kỳ thú vị. Ngay cả nỗi oan uổng trước đây của Lai Sinh cũng được sáng tỏ. Huyện Long Môn có một viên tham tướng coi giữ địa phương tên là Cao Huân, nhận làm cháu họ của quan thái úy Cao Cầu Thông Phổ. Cậy thế của Cao thái úy, Cao Huân cho dân vay với một lãi suất cắt cổ. Nếu ai không biết vay vế thì ông ta sẽ làm cho người ấy khuynh gia bại sản. Tăng Tiểu Tam, người huyện Long Môn, anh có một cửa hàng điểm tâm, vì mẹ mắc bệnh chết đột ngột, không có tiền chôn cất. Không cách nào, Tăng Tiểu Tam đành tới Cao tham tướng để mượn 10 lạng bạc lo ma chay cho mẹ. Qua 1 năm, lãi mẹ đẻ lãi con, cả 4 lẫn lãi tới 30 lạng. Nhiệm kỳ làm tham tướng của Cao Huân đã hết, hắn cho người tới đòi Tăng Tiểu Tam phải trả cả vốn lẫn lãi ngay lập tức. Binh lính đến đòi nợ, anh ta cuốn lên, không biết phải làm cách nào để trả nợ. Anh nghĩ, ta cũng vì mẹ mà vay nợ, mà nay bán con cái đi trả cũng đáng, song chỉ tiếc là mình không có con. Suy đi tính lại, anh nghĩ ra một kế, quả là vạn bất đắc dĩ. Anh kéo những người lính đến nói nhỏ, tôi nghèo lắm, ngay một lúc thì không trả hết được nợ đâu. Trong nhà thì chẳng có cái gì mà đáng giá để mà gán nợ. Tôi chỉ có một người vợ là Thương Thị, xin để cho các ông dẫn đi. Chúng tôi cần tiền chứ không có cần người, binh lính nói. Mà một người đàn bà làm gì mà bán được tới 30 lạng bạc. Ta quán cho anh thêm 2 ngày nữa, anh bán vợ anh đi rồi lấy tiền đó trả cho ta. Dứt lời họ lại bỏ đi. Tần Tiểu Tam lại nghĩ, vợ mình thì sắc đẹp cũng bình thường, bán thì cũng không nổi 30 lạng, trừ phi là bán cho nhà chứa thì mới được. Nhưng ta nỡ lòng nào mà làm như thế. Chẳng còn cách nào, Tăng Tiểu Tam đành gạt nước mắt nói thật với vợ. Thương thị nghe xong chết lặng người, lát sau òa lên khóc nức nở. Tăng Tiểu Tam lòng đau như cắt cũng gào lên khóc. Tiếng khóc đã làm cho Thi Huệ Khanh, người hàng xóm, động lòng. Thi Huệ Khanh làm nghề đóng giày, sống độc thân, không có vợ con. Nhờ chăm chỉ làm việc, anh tích cóp được 30 lạng bạc. Lúc ấy chùa Báo Ứng ở ngoại thành đang quyên góp xây dựng chùa. Có một hòa thượng đã làm cái ngôi lều cỏ ở ngay xóm để khuyên giáo. Thi Huệ Khanh định đem số bạc tích cóp đó để tiến cúng xây dựng chùa. Hôm nay Thi Huệ Khanh mời hòa thượng Hóa Duyên đến nhà để ăn chay, thì nghe thấy vợ chồng Tăng Tiểu Tam khóc lóc thảm thiết, bèn sang hỏi nguyên do, được biết tình cảnh ấy. Thi Huệ Khanh hết sức thương tâm. Về nhà, khi hòa thượng đi khỏi đóng cửa lại, Thi Huệ Khanh nghĩ, nếu ta tiến cúng số tiền ấy cho chùa thì chi bằng ta đưa cho Tăng Tiểu Tam để trả nợ, để bảo toàn tính mạng của họ. Làm thế thì sẽ tốt hơn là ta tiến cúng cái số tiền này cho chùa. Ý đã quyết, anh liền sang nhà Tăng Tiểu Tam rồi nói, thôi anh chị đừng khóc nữa, tôi đã góp được 30 lạng bạc, nay không nỡ thấy anh chị phải lìa bỏ nhau. Thôi thì anh chị hãy cầm lấy số tiền của tôi mà đi trả nợ. Thấy Huệ Khanh nói thế, Tăng Tiểu Tam lau nước mắt nói, rất cảm ơn lòng tốt của anh, song đâu phải anh giàu có gì đâu. Đây là số tiền lâu nay anh đã tốn bao công sức mới tích góp được, tôi nỡ lòng nào một lúc mà tiêu hết của anh. Lòng thương người ai ai cũng có. Thì Huệ Khanh nói, tôi với anh là hàng xóm với nhau, nhìn thấy thảm cảnh như thế này ai mà không thương xót. Tôi đã có lòng như thế thì xin anh đừng có từ chối nữa. Tăng Tiểu Tam còn đang ngần ngại thì bọn lính đã sòng sọc đến để hỏi nợ. Chúng nó quát thét ầm ĩ, ông lớn không gia hạn nữa, hôm nay mày phải trả cho bằng hết, nếu không thì bắt ngay tới cửa quan mà treo cổ. Huệ Khanh chạy ra ngăn lại rồi nói, thôi các ông đừng la hét nữa, tôi sẽ cho anh ấy mượn để trả cho các ông là được chứ gì. Nói xong anh chạy ngay về nhà, mang đủ 30 lượng bạc giao cho bọn lính. Thấy bạc chẳng kể đến tiền ấy ở đâu, nhận đủ là chúng nó kéo đi thẳng. Tăng Tiểu Tam vô cùng cảm động, cúi xuống mà lại. Thi Huệ Khanh vội vàng đỡ dậy. Mấy hôm sau, Tăng Tiểu Tam với vợ làm một mâm rượu mời Thi Huệ Khanh. Đúng hẹn, Thi Huệ Khanh đến, thấy trên bàn có 3 chiếc chén, 3 đôi đũa. Thi Huệ Khanh ngỡ là Tiểu Tam còn mời thêm ai. Lát sau, thấy Tăng Tiểu Tam dẫn vợ là Trương Thị ra gặp Thi Huệ Khanh, cùng ngồi tiếp rượu. Thi Huệ Khanh nghi ngại, uống 2-3 chén định đứng dậy, Tăng Tiểu Tam lại ngăn lại, rồi đứng lên đi vào trong. Rất lâu, Huệ Khanh không thấy Tiểu Tam ra nữa, còn Thương Thị thì cứ ngồi nhìn Thi Huệ Khanh. Thấy lạ, Thi Huệ Khanh hỏi, ủa, sao không thấy anh ta ra uống rượu? Thương Thị cúi đầu không nói. Thi Huệ Khanh quay vào trong gọi, anh Tiểu Tam, mau ra đây uống rượu, không là tôi về đấy. Thương Thị nước mắt giàn giụa nói với Thi Huệ Khanh, anh ấy đã trốn đi lối cửa sau, sẽ không về nữa. Tại vì sao thế? Thì Huệ Khanh kinh ngạc hỏi. Anh ấy bảo là anh ấy rất nghèo, Thương Thị nói, mà tự nhiên bỏ ra ngần ấy tiền, chúng ta được anh cứu vớt, nay thì anh vẫn chưa có vợ nên bảo tôi phải lấy anh. Anh ấy đã viết giấy để lại, hôm nay mời anh sang uống rượu là cốt để giao tôi lại cho anh. Anh ấy đã cắt tóc, khoác áo lên Ngũ Đài Sơn mà tu hành rồi. Nói xong, nước mắt đầm đìa. Thi Huệ Khanh nghe xong, mặt mày tái mét nói: "Tôi vốn có ý tốt, sao anh chị lại nghĩ tôi là người như vậy? Lẽ nào tôi lại chiếm đoạt vợ của anh ấy?" Nói xong xô bàn đứng dậy bỏ đi. Về tới nhà anh lại nghĩ, không có lý gì mà Tăng Tiểu Tam lại bỏ đi như thế. Rồi anh lại nghĩ, nếu quả nhiên anh đi mà không về ngay, ta ở sát vách thế này thì cũng không ổn, thôi thì ta cũng phải dọn đi nơi khác. Hôm sau Thi Huệ Khanh tìm được nhà rồi dọn đi. Những nhà lân cận đều nói Thi Huệ Khanh chỉ vờ như thế thôi, chuyển xong chỗ ở thì thế nào cũng sẽ trở lại đón Thương Thị. Hôm ấy không thấy Thương Thị mở cửa đi đâu, những người hàng xóm sinh nghi, đứng ở ngoài gọi thì không thấy trả lời. Đẩy cửa vào thì thấy cửa vẫn khép hờ, chân quay cửa bị đào lên. Mọi người ùa vào xem thì thấy Thương Thị chết nằm co ở trên giường, vẫn còn một cái vết bóp cổ. Tình Thương Thị bị chết đồn ầm khắp cả làng, ai cũng đều cho rằng người đàn bà này chết đúng vào lúc cái người thợ giày sát vách lại dọn đi nơi khác ở. Vậy thì chỉ có anh ta giết chứ chẳng ai khác. Lập tức đưa việc này lên trên quan để xét xử. Quan huyện là Thẩm Bá Minh đang ngồi làm việc tại công đường, nghe thấy chuyện giết người bèn cầm tờ trình lên xem, hỏi lũ những người đi tố cáo. Sau đó ra lệnh bắt Thi Huệ Khanh ngay. Lát sau người ta giải Thi Huệ Khanh tới. Tri huyện quát hỏi sự việc đã xảy ra như thế nào, thì Thi Huệ Khanh đáp: "Con trả nợ cho Tăng Tiểu Tam, Tăng Tiểu Tam gán vợ Thương Thị lại cho con, nhưng con không muốn nên phải chuyển đi nơi khác để tránh sự hiềm nghi. Con không biết là vì sao Thương Thị lại chết." "Mày không muốn lấy vợ người ta?" Quan huyện thét mắng. "Tại sao mày lại trả nợ hộ cho nó? Rõ ràng mày giả vờ từ chối rồi lén lút hành dâm, không được thì mày đã giết người ta." Thi Huệ Khanh cứ gào lên kêu oan, nhưng quan huyện nào có tin, sai người đánh đập Thi Huệ Khanh, bức phải cung khai, rồi tống Thi Huệ Khanh vào trong nhà lao. Đúng là làm ơn lại nên oán, giúp người hóa chịu oan. Trời ơi đâu có tội, oan này ai thấu cho. Hôm ấy Tăng Tiểu Tam từ biệt vợ, đi lối cửa sau ra khỏi thành tới Ngũ Đài Sơn. Đi được hơn 20 dặm thì trời tối. Tăng Tiểu Tam dừng chân, nghỉ tại một quán trọ ở bên đường. Không ngờ đến nửa đêm thì lên cơn sốt, sáng hôm sau không cất mình ngồi dậy được. Tăng Tiểu Tam nằm ốm liệt giường đến hơn nửa tháng mới khỏi. Hôm ấy đang lúc sửa soạn để lên đường thì thấy có một người trong thành ra, họ kể lại chuyện Thi Huệ Khanh. Tăng Tiểu Tam giật mình nghĩ bụng, Thi Huệ Khanh không phải là kẻ giết người. Hơn nữa khi anh nhường vợ lại cho anh, mình cũng đã nói trước với Thương Thị, Thương Thị cũng đã nghe theo. Không biết vì sao mà Thương Thị lại bị giết, đúng là oan cho anh quá. Thôi ta phải về xem sự thể như thế nào, nếu không thì người tốt lại bị chịu oan. Tăng Tiểu Tam quay trở về, không rẽ qua nhà mà đi thẳng vào thành, tìm tới nhà tù, van nài người coi tù dẫn Thi Huệ Khanh ra gặp. Tăng Tiểu Tam thấy Thi Huệ Khanh mặc quần áo tù, người thì xiềng xích, nước mắt lại ứa ra. Thi Huệ Khanh nói: "Tôi bị oan là do số trời đã định. Thôi anh đừng nói nữa, tôi biết lần này chị ấy vô cớ bị hại, điều đó càng làm cho anh thêm đau khổ." "Đúng là tôi đã làm cho anh phải liên lụy." Tiểu Tam nói: "Tôi sẽ lên huyện minh oan cho anh." "Thôi án đã quyết." Thì Huệ Khanh nói: "Hoàng huyện đâu có chịu nhận sai, anh đừng có tốn công kêu oan nữa. Nếu hoàng huyện không chịu làm ra nhẽ, tôi sẽ lên ngài Lai Sắc Viện mời tới nhậm chức, bởi việc này nỗi oan sẽ được làm sáng tỏ." Nói xong Tăng Tiểu Tam từ biệt Thi Huệ Khanh, nhờ một người làm đơn rồi tới ngăn ngựa của Lai Ngự Sử, kêu khóc rồi dâng đơn. Lai Ngự Sử nhận đơn sai Tuần Bố giải Tăng Tiểu Tam về nha môn. Khi giải quyết xong việc công, ông cho Tăng Tiểu Tam tới hỏi tỉ mỉ sự việc đã xảy ra. Rồi ông sai người tới huyện lấy bản án của Thi Huệ Khanh và cho gọi những người hàng xóm trước đây đã trình báo lên huyện. Ngày hôm sau, Lai ngự sự trực tiếp hỏi cung, nghiên cứu tỉ mỉ lại một lần nữa. Rồi ông hỏi những người láng giềng, sau khi chồng của Thương Thị đi, có người nào có đến nhà hay không? Bẩm quan, không thấy ai đến ạ. Những người láng giềng nói, hằng ngày có người thân thích nào đến hay không? Lai ngự sử lại hỏi Tiểu Tam, dạ thưa ngài, nhà con nghèo, có mấy người bạn thân nhưng họ cũng hay lui tới. Tăng Tiểu Tam trả lời, thưa ngài, anh hay đi lại với ai? Lai ngự sử hỏi Thi Huệ Khanh, dạ con sống độc thân, không quan hệ với ai cả. Thi Huệ Khanh lại trả lời, trong mấy ngày từ khi anh trả nợ giúp, uống rượu rồi dọn đi nơi khác, có đi lại với ai nữa hay không? Lai ngự sử hỏi. Thi Huệ Khanh nghĩ một lát rồi nói, dạ hôm trả nợ, con có mời Hòa Thượng Hóa Duyên đến nhà của con ăn một bữa cơm chay. Người ấy là Hòa Thượng ở chùa nào? Lai ngự sử hỏi. Dạ đó là Hòa Thượng của chùa Báo Ứng ở ngoại thành. Thi Huệ Khanh nói, tới khuyên giáo xây chùa, Hòa Thượng là một chiếc lều nhỏ ở ngay xóm con để đi khuyên giáo. Lúc đầu thì con định tiến cúng 30 lạng bạc để xây chùa, cho nên con đã mời Hòa Thượng đến để ăn chay. Sau đó cũng vì trả nợ cho Tăng Tiểu Tam, con không còn tiền để cúng vào chùa nữa. Hòa Thượng hiện còn ở đấy hay không? Lai ngự sử hỏi. Dạ thưa ngài, Hòa Thượng đã đi rồi. Những người láng giềng trả lời. Thế đi bao giờ? Lai ngự sử hỏi. Dạ bẩm ngài, đi vào đúng cái ngày mà Thi Huệ Khanh dọn nhà. Những người láng giềng lại trả lời. Lai ngự sử trầm ngâm hồi lâu rồi nói với mọi người rằng, vụ án này khó mà sáng tỏ ngay được, hãy chờ đến hôm khác xét xử tiếp. Nói xong cho mọi người quay về. Tăng Tiểu Tam chờ xét sao. Từ đó Lai ngự sử không nhắc tới vụ án nữa, để bẵng đi tới 2 tháng trời. Một hôm Lai ngự sử bỏ ra 100 lạng bạc cho chùa Báo Ứng thết đại các nhà sư. Hôm sau lại đích thân tới chùa để dâng hương. Nhà sư trụ trì nghe tin ngự sử đích thân đi đến chùa, bèn tụ tập các sư ra mà nghênh tiếp. Lai ngự sử xuống kiệu vào chùa để làm lễ Phật. Đi quanh chùa một lượt, ngự sử lại hỏi, xây xong một ngôi chùa như vậy mất khoảng bao nhiêu? Dạ phải mất 2-3 ngàn lạng. Nhà sư trụ trì nói, muốn sửa sang hoàn thành phải hoàn toàn dựa vào sự quyên góp hay sao? Lai ngự sử nói. Nhân đó Lai ngự sử hỏi đã cử bao nhiêu hòa thượng để đi quyên góp. Nhà sư trụ trì nói, có 10 người được chia đi các nơi. Thế 10 hòa thượng ấy hôm nay có ở chùa hay không? Lai ngự sử hỏi. Hôm nay ngài tới chùa đãi cơm chay, họ đều ở hết trong chùa cả. Hòa thượng trụ trì nói. Lai ngự sử bảo những người giúp việc rằng, ngoài cơm chay bình thường ra, dọn thêm 10 mâm cỗ chay để khoản đãi cho 10 hòa thượng có công đi quyên góp. Một mặt bảo sư trụ trì gọi từng người tới để trình cái sổ quyên góp cho ông xem, để sau này bản viện tiện việc mà tiến cúng. Sư trụ trì tuân lệnh, lập tức gọi 10 hòa thượng lại, xong chỉ gọi được có 9 người, còn 1 người tìm mãi vẫn không thấy. Lai ngự sử nghiêm mặt hỏi, ta có thiện chí mời đến ăn cơm chay, tại sao lại trốn biệt không chịu ra gặp mặt? Rồi ông sai quát sai dịch tìm tất cả các phòng, xong không tìm thấy được. Thấy Lai ngự sử quát tháo bắt đi tìm, hòa thượng ấy lại càng trốn kỹ. Sư trụ trì vội vàng tìm khắp nơi, rồi đi thẳng tới gian bếp cất giữ hương cũ. Thấy hòa thượng chui vào một chiếc lò hóa vàng hương, sư trụ trì và các sai dịch lôi ra giải đến trước mặt của Lai ngự sử. Thấy mặt mũi chân tay nhem nhút như một vị la hán đúc bằng sắt, Lai ngự sử gọi người mang nước đến để cho hắn rửa mặt. Lai cho gọi Tăng Tiểu Tam và những người hàng xóm của anh đến, hỏi có phải đây là hòa thượng đã đến sớm các anh dựng lều để đi quyên góp hay không. Đúng rồi, đúng là ông ấy đấy, mọi người trả lời. Lai ngự sử chỉ vào mặt gã hòa thượng rồi quát: Người đã hãm hại Thương Thị, vợ của Tăng Tiểu Tam, và người chạy đâu cho thoát. Gã hòa thượng vẫn chối quanh. Lai ngự sử cho giải các phạm nhân và gã hòa thượng về nhà môn để thẩm vấn. Về tới nhà môn, Lai ngự sử mở phiên tòa xét xử giải hòa thượng Quá Duyên đến, cho lính cùm kẹp, đào quá không chịu nổi, hòa thượng đành phải khai ra. Con là khứ phi chùa Báo Ứng, vào tháng con đã dựng lều tại xóm để đi khuyên giáo, biết được Thi Huệ Khanh, người xóm ấy giúp Tăng Tiểu Tam để trả nợ. Tiểu Tam đã gán Thương Thị cho Huệ Khanh rồi bỏ đi. Huệ Khanh không muốn lấy Thương Thị, Thương Thị thì ở một mình. Phạm Tăng mới nảy ra ý xấu, vào tháng đêm đó đã thay quần áo đóng giả Thi Huệ Khanh, lén lút mở cửa vào nhà, lừa dối Thương Thị để dâm ô, bị Thương Thị phát hiện kêu lên. Phạm Tăng vì sợ người ta biết nên đã bóp chết Thương Thị. Những điều con khai đúng là sự thật. Lại ngự sử ghi những lời cung khai tội lỗi, đánh cho 30 gậy, gồng cổ giam hòa thượng vào nhà lao tử tù, cho gọi sư trụ trì tới mà mắng: Người cho đồ đệ đi khuyên giáo, chúng nó lại làm những việc bất lương, phải chịu tội liên đới. Nay ta tha phạt cho ngươi 300 lạng đền cho Thi Huệ Khanh. Sư trụ trì cúi đầu chịu phạt. Lai ngự sử sai người dẫn Thi Huệ Khanh đến, đồng thời cho gọi tri huyện Thẩm Bá Minh. Viên tri huyện sợ hãi xin nhận tội. Lai ngự sử quát: Người đã xử quan hãm hại một người lương thiện, tội ác như thế thì làm quan sao được, người đáng phải chịu tội. Nay ta phạt ngươi 500 lạng bạc để đền cho Thi Huệ Khanh. Sau đó Lai ngự sử cho Thi Huệ Khanh lại rồi an ủi: Anh là một đấng trượng phu, đáng được khen thưởng. Ta thưởng cho ngươi 800 lạng bạc, đây là phần thưởng nêu gương điều thiện. Thi Huệ Khanh thưa: Con đã được ngài Minh Quang cải tử hoàn sinh, nay con xin xuất gia, không dám nhận 800 lạng bạc tiền thưởng. Xin một nửa để xây dựng chùa, còn một nửa thì tặng lại cho Tăng Tiểu Tam để anh thờ cúng người vợ đã mất, và để có vốn lấy người vợ khác. Tăng Tiểu Tam cúi lại rồi nói: Từ lâu nay con đã phát tâm tới Ngũ Đài Sơn để tu hành, con không muốn nhận bạc, số bạc này hãy để hết xây dựng vào chùa. Lai ngự sử nghe xong trầm ngâm rồi nói: Hai anh không nhận bạc đều muốn xuất gia, ta định sẽ giải quyết theo một cách khác. Thế rồi ông cho gọi tất cả hòa thượng tới rồi nói: Các người đều là một lũ trọc đầu, không có tấm lòng trong sáng, lại muốn làm người tu hành. Phần lớn khi còn nhỏ, cha mẹ nghèo đói, không có nghề nghiệp gì truyền lại, bảo rằng mình gặp cơn đen vận túng nên phải cho con đi tu. Khi lớn lên, dục vọng lại nảy sinh làm những điều xấu xa, hoặc có người nửa đường đứt gánh, hoặc do nghèo túng bức bách mà phải đi tu, hoặc vì phạm tội không còn cách nào để trốn nên phải vào cửa thiền, rồi được khách thập phương cúng đốn cho ăn no mặc ấm. Từ đó lại nảy sinh ra ý xấu, được gọi là đói rét sinh trộm cướp, no ấm sinh dâm dục. Nay ta cho các ngươi được hoàn tục, nếu ai muốn ta cho 5 lạng bạc để trở về quê quán làm dân lương thiện. Quá một nửa tăng lữ xin được hoàn tục, những người đó được Lai ngự sử cho bạc rồi thả đi. Lệnh cho Thi Huệ Khanh, Tăng Tiểu Tam tạm thời trụ trì chùa Báo Ứng, và Lai ngự sử dặn họ rằng: Ta muốn mở đàn tràng để cúng cô hồn 3 ngày 3 đêm tại bản tự. Đến ngày đó sẽ cử hành lễ cắt tóc làm hòa thượng cho các ngươi. Việc này rất cần nhiều tăng nữ, song tăng nữ tại địa phương thì rất ít, có người lại chưa biết hành lễ. Bởi thấy cần mời các nhà sư tín tâm ở các nơi về thì mới làm tốt được cái việc này. Nói xong, Lai Ngự Sử cho một số người đem bản yết thị dán khắp nơi, từ các cổng thành đến các vùng thôn quê và chùa chiền, bản yết thị như sau: Giám sát Ngự Sử Quảng Đông mời các tăng lữ về hành lễ để chấn hưng Phật giáo. Bản viện chọn ngài lập đàn tràng lớn tại chùa báo ứng, song tăng nhân địa phương không đảm đương nổi việc nhà Phật, phải kính mời tăng nhân thập phương về bản tự để lập đàn tràng trong 3 ngày 3 đêm, cũng các tướng sĩ bị trận vong và các cô hồn bị hại ở khắp nơi. Nghĩ rằng các nhà sư đang vân du muôn nẻo, nhất định sẽ có những thánh tăng, bởi thế mời các vị đến để cử hành khóa lễ trọng như thế. Khi công bố bản yết thị, các nơi cứ truyền tin nhau. Những tăng lữ đang vân du nghe tin đều lũ lượt về chùa báo ứng. Lai Ngự Sử đột nhiên đến chùa tiếp kiến, lần lượt ghi danh sách quê quán và chia về từng phòng để yên nghỉ. Bỗng thấy có một hòa thượng hai mắt tráo trừng, lông mày dựng ngược, hùng hùng hổ hổ, học thói La Hán cưỡi rồng, hầm hầm độc ác như thể thiền sư cưỡi hổ, chuỗi tràng hạt ở cổ như đốt xương người, gậy thiền trượng trên tay như tắm máu tươi. Đó chẳng ai xa lạ, chính là cái gã hòa thượng cách đây 5 năm đã đuổi Lai Ngự Sử rơi xuống giếng. Hắn không nhận ra Lai Ngự Sử, nhưng Lai Ngự Sử đã nhận ra hắn. Lai Ngự Sử và hỏi: Đêm hôm qua ta nằm mơ thấy Quan Âm đại sĩ nói với ta rằng ngày mai có một vị hòa thượng, tuy nhìn dáng vẻ dữ tợn nhưng lại là một vị cao tăng đức hạnh. Này, thấy đúng như là lời báo mộng thì đây nhất định là một hòa thượng tốt, xin mời đến dinh để dùng cơm chay. Nói xong, sai người dẫn hòa thượng đến nhà môn. Sai dịch nói: Ở chốn nhà môn không được mang thiền trượng vào đây. Họ bảo hòa thượng để thiền trượng ở bên ngoài rồi dẫn vào nhà của Lai Ngự Sử, lập tức trở về nha môn. Vừa bước vào cổng, ông thét bọn tay chân trói hòa thượng lại. Hòa thượng vội kêu: Bần tăng vô tội. Người còn nói là vô tội ư? Lai Ngự Sử quát: Người còn nhớ cách đây 5 năm người đã đuổi một thư sinh rời xuống giếng hay không? Gã hòa thượng nhìn kỹ Lai Ngự Sử, bỗng chết lặng đi, cứng họng không nói được. Lai Ngự Sử nói: Tại sao hôm ấy ngươi giết người đàn bà? Hãy khai cho ra để khỏi mắc công tra tấn. Dạ, pháp danh của con là Đạo Hư, hòa thượng nói. Năm ấy cùng với sư huynh là Đạo Vi đi qua miếu ở ngoài thành thuộc huyện Đồng Hương, ngẫu nhiên thấy một thiếu phụ nên đã nảy ra ý xấu, bức người ấy vào miếu để cưỡng dâm. Không ngờ ngài đi qua bắt gặp được, bởi thế con đã cả gan đuổi ngài rơi xuống giếng. Nhưng khi về tới miếu thì thấy người đàn bà đó đã chết, con sư huynh thì bỏ đi không biết. Quả thật con đã đuổi theo ngài, nhưng kẻ giết người lại không phải là con. Thế hiện nay Đạo Vi đang ở đâu? Lai Ngự Sử hỏi. Dạ, con không biết hắn ta hiện đang ở đâu, Đạo Hư nói. Lai Ngự Sử trầm ngâm hồi lâu rồi lấy danh sách những hòa thượng tới chùa báo ứng ra xem. Thấy cách đó 3 hôm Đạo Vi đã đến chùa. Lai Ngự Sử lập tức sai người đến chùa để bắt Đạo Vi, quát hỏi: Sư đại, ngươi khai cách đây 5 năm ngươi đã giết người đàn bà tại ngôi miếu cổ, ngươi hãy thành thật khai ra ngay. Con không bạn bè gì với Đạo Hư cả, Đạo Vi nói. Con và tiểu tăng hiềm khích với nhau nên Đạo Hư nó đã hại con đấy, xin ngài soi xét. Rõ ràng ngươi đã giết người đàn bà ấy, Đạo Hư nghiến răng nói. Bây giờ ngươi còn chối cãi quanh co sao? Lai Ngự Sử quát, cho người mang kẹp ra mà kẹp. Hắn vẫn không chịu khai. Lai Ngự Sử nhìn kỹ song không nhận ra được mặt của Đạo Vi. Hôm ấy vì bị đuổi, quay lại nhìn mấy lần thì ông chỉ nhớ ra mặt của Đạo Hư, còn cái gã hòa thượng trong miếu thì không nhớ mặt được. Lai Ngự Sử thấy Đạo Vi không chịu cung khai, bèn kẹp bắt Đạo Hư phải khai đúng sự thật. Đào Hương chỉ một mực nói là đạo viên chứ không hề thay đổi lời khai. Lại ngự sự nghỉ một lát rồi cho giam riêng mỗi người một nơi, hôm sau sẽ xét xử tiếp. Đạo viên bị giam riêng trong ngục, hắn ta nghĩ bụng: ngự sự đã nhận được mặt của Đào Hương nên hắn không thể nào chối được. Mai mà ông ta không nhớ ra được mình, bây giờ ta cứ chối phăng thì vẫn có thể thoát chết được. Ngày mai xét xử, dù có bị kẹp 2-3 chiếc kẹp, ta vẫn phải cố gắng chịu đựng, quyết không khai, nhất định là ta sẽ được tha. Vào lúc canh ba giữa đêm tối mịt mù, đạo viên nghe thấy có tiếng ma khóc văng vẳng từ xa, rồi nó cứ rõ dần. Đạo viên tỉnh giấc, lắng tai nghe, thì nghe thấy một tiếng nói khe khẽ ở bên tai: đạo viên, mày giết chết tao, tao khổ lắm, lần này mày phải đền mạng. Đạo viên chột dạ sợ quá, bất giác kêu thất thanh: có phải là người, là quan hồn người đàn bà đó hay không? Ta trong giây lát đã giết chết ngươi, ta đã sai rồi, ngươi đừng tới đây đòi đền mạng nữa. Lần này thoát chết, ta sẽ làm nhiều việc tốt để siêu sinh tịnh độ cho nhà ngươi. Vừa nói xong thì thấy đèn đuốc sáng rực, hai người lính mặc áo xanh ập tới rồi quát lớn: cái tên trọc đầu này, mày đã tự khai ra rồi, chúng tao không phải là ma quỷ mà là người tâm phúc của quan ngự sử, giả vờ khóc lóc để thử lòng của mày. Nay thì chân tướng của mày đã bị bại lộ, mày không thể chối cãi được nữa đâu. Đạo vi nghe xong sợ xanh cả mặt. Đêm đen đuối lý, sáng quắc mắt thần, không một bóng người chân tướng lộ ra. Hai người lính lệ trói chặt đạo vi chờ tới sáng, dạy hắn lên để bẩm quan. Lại ngự sử cười rồi nói: hôm qua ta kẹp, ngươi không khai. Đêm qua ta không kẹp mà tự dưng ngươi lại khai ra. Này còn nói gì nữa hay không? Đạo vi thấy không thể chối quanh được nữa, đành phải khai hết sự thật. Ngự sử lấy khẩu cung xong rồi giam vào trong ngục, đồng thời lệnh cho chùa báo ứng ngày ngày hôm ấy phải lập đàn tràng. Sau đó đích thân đến chùa cắt tóc cho Thi Huệ Khanh, Tăng Tiểu Tam và đặt pháp danh cho hai người là Chân Thông và Chân Thiết. Sau đó mời hai người làm hòa thượng chủ trì đại lễ, lại lệnh cho sư các chùa đều phải tôn kính hai vị hòa thượng này. Chân Thông Chân Thiết bẩm rằng: hai chúng tôi chỉ biết niệm Phật, không có biết tụng kinh, không thể chủ trì đại lễ được. Hai vị là bậc cao tăng chân chính có đức hạnh. Đại ngự sử nói: chỉ niệm Phật cũng đủ để siêu sinh tịnh độ cho các cô hồn. Thế rồi mời hai vị bước lên đài ngồi, cất cao giọng niệm Phật. Còn các tăng lữ ở dưới thì tụng kinh, tấu nhạc quạ theo. Cứ thế 3 ngày 3 đêm đại lễ đã xong. Lai ngự sử làm cho 3 chiếc quan tài lớn, dẫn Khứ Phi, Đạo Hư, Đạo Vi tới trước đàn tràng, đánh mỗi tên 100 roi, rồi cho vào quan tài chất củi xung quanh. Cả một biển người từ các ngã ùn ùn đổ về chùa đông nghịch. Đúng vào giờ ngọ, Lai ngự sử rút từ trong tay áo ra một tờ giấy, đưa cho Chân Thông Chân Thiết bảo họ tuyên đọc. Chân Thông Chân Thiết cũng biết được ít chữ, mở ra xem đó là một bài kệ, bèn đồng thanh tuyên đọc. Những việc 3 người này gây ra không thể nào nói hết được. Nay ta giải oan cho các ngươi, giải oan cho các người: đốt hết gốc rễ tham lam xấu xa, thiêu hết những mầm dâm dục độc ác, từ nay diệt tận gốc, không sinh ra kiếp ác độc được nữa. Đọc xong, Lai ngự sử nổi lửa, ngọn lửa rần rật bốc cháy. Phút chốc 3 gã hòa thượng cháy ra thành tro. Đúng là siêu thoát sư ngồi thiền, đốt chết hòa thượng sống, tất cả nhập niết bàn, cõi đời nợ xóa sạch. Lai ngự sử đã sai 2 người đặt sẵn 2 bài vị ở trên đàn tràng, trên đó ghi linh hồn Chu Thị bị hại và linh hồn Thương Thị bị hại. Trước 2 bài vị bày hương nến và lễ vật, thì thiêu sống xong ba vị hòa thượng. Lai Ngự Sử mời Chân Thông Chân Thiết đến trước linh sàng hai người đàn bà cúng rồi hóa vàng. Lai Ngự Sử rút trong tay áo ra một trang giấy đưa cho hai người tuyên đọc: thương người đã làm thân phụ nữ, chớ sao phải chịu chết thảm thương. Nghiệp trước nghĩ rằng chưa xóa hết, cho nên đời này chịu diệt trừ. Cô hồn mờ mịt nào yên được, báo oán nổi oan bao giờ xong. Nay ngươi siêu thoát khỏi kiếp sống, hãy về nơi cõi Phật Tây Phương. Đọc xong hóa vàng hương bài vị, đàn tràng được kết thúc. Hôm sau Lai Ngự Sử tập hợp tăng lữ các nơi lại, rồi cho hoàng tục: nếu người nào không muốn tu, phải đến nơi chức trách lĩnh giấy chứng nhận. Nếu không có giấy thì không được phép ra khỏi huyện. Người nào vi phạm coi như đó là đạo tặc. Tuyên bố xong, các nhà sư khấu đầu lạy tạ rồi ra đi. Quan huyện Đồng Hương trước đây là Hồ Hồn, vì lầm lỗi nên bị giáng chức xuống làm huyện thừa huyện Long Môn. Thàm tướng Quảng Đông trước đây là Cao Huân, dựa vào Cao Cầu nên vẫn trở lại nhậm chức như cũ. Lai Ngự Sử cho gọi họ tới dinh quan, quát hỏi Hồ Hồn về tội đã xử quan sai vụ án người rơi xuống giếng. Hồ Hồn sợ quá cúi đầu nhận tội. Lai Ngự Sử mắng chửi hồi lâu, rồi bắt hắn phải bỏ ra 1.000 lạng bạc, trích ra 200 lạng bạc cho Ngưỡng A Nhuận, số còn lại dùm để xây dựng chùa. Sau đó lại gọi Cao Huân, nói rằng hắn dùng túng cho quân lính đến hại dân, ta phải tâu lên cấp trên. Cao Huân hoảng sợ xin tha tội và xin bỏ ra 1.000 lạng bạc để xây dựng chùa. Lai Ngự Sử nói: người vờ vét bóp nặng của dân chúng để tiến cúng xây dựng ngọn tháp 7 tầng thì có khác gì sơn máu mỡ người lên trên tháp. Này, hãy mang cái số bạc ấy để cứu tế dân nghèo và phạt ngươi thêm 1.000 lạng bạc nữa để mua thóc lúa dự trữ cứu tế dân khi gặp thiên tai. Hai người đều phải tuân lệnh. Lai Ngự Sử lệnh cho tri huyện Thẩm Bá Minh, Hồ Hồn, Cao Huân đến chùa báo ứng bái kiến Chân Thông Chân Thiết, chọn ngày tốt tiễn họ lên Ngũ Đài Sơn. Lệnh cho các sư chùa đánh trống tấu nhạc đi trước. Tri huyện Thẩm Bá Minh, huyện thừa Hồ Hồn và tham tướng Cao Huân đi bộ để tiễn chân Chân Thông Chân Thiết ra khỏi thành. Lại sai thư lại mang theo tiền lộ phí trực tiếp đưa tiễn hai ông về Ngũ Đài Sơn. Đúng là tìm hòa thượng chân chính hãy nhìn vào dân lành. Hai người làm hòa thượng, một vị làm quan to. Thời ấy nhân dân Quảng Đông ai ai cũng ngợi ca Lai Ngự Sử là một người sáng suốt. Ở triều đình, Trương Xu Mật nghe thấy tiếng tăm của Lai Ngự Sử lừng lẫy, dần sớ đặc biệt tiến cử, được triều đình thăng làm Điện Trung Thị Ngự Sử. Lai Ngự Sử vâng lệnh về triều, dân chúng sĩ phu Quảng Đông đứng chặt cả đường tiễn chân. Lai Ngự Sử về huyện Đồng Hương đón vợ và gia đình thủy ngoại sinh về kinh đô. Triều đình phong thưởng, cha mẹ vợ con cũng được phong tặng. Lai Ngự Sử xin cho thủy viên ngoại làm quan, suốt đời được vinh thân phì gia. Về sau Lai Ngự Sử lại dạy dỗ con cái thủy viên ngoại học hành đỗ đạt, báo đền ơn tri kỷ xưa kia. Đúng là trên đời nhất định được minh oan, ân đức có ngày sẽ báo đền. Những người trí dũng và nhân ái suốt đời vẫn giữ trọn hiếu trung. Lai Ngự Sử cắt tóc cho hai hòa thượng đi tu và bảo vệ Phật, thiêu chết ba hòa thượng là bảo vệ Phật, cho những hòa thượng hoàng tục cũng là bảo vệ Phật. Thời ấy ai ai cũng nói đến Phật, gặp sư là vái chào, như thế mới gọi là thật tâm mến mộ đạo Phật. Này chúng ta đọc truyện này, ai ai cũng vỗ tay khen ngợi. Chương 16: Bố bất hiếu, con đào mã bố bán quan tài. Trâu cài tạo hóa sinh ra ngé, ngỗ ngữ thì sao có con ngoan. Giọt giọt mái hiên đều thế cả, cha nào cũng con ấy mà thôi. Đây là bài thơ khuyết danh thời Tống. Theo như bài thơ nói, vì sao cố tổng ngu muội ác độc lại sinh được Thánh Thuấn, Nghiêu Thuấn, Thánh Minh? Tại sao lại sinh ra đứa con bất hiếu là Đan Chu và Thương Quân? Bá Cổn hung ác, sao lại sinh ra Thuấn Vũ? Tằng Sâm là người tu thân dưỡng chí, không biết cố tẩu là một người rất cố lỗ. Ngày nay nhân tình bạc ác, những gia đình có thói hợm của, thấy con cái bỗng chốc giàu sang phú quý thì họ vô cùng sung sướng. Họ hoàn toàn không biết cái phú quý trước mắt, dù cho mình có làm phò mã, làm tể tướng, thậm chí làm hoàng đế, thì sao cũng sẽ bị giết hại. Đến khi nghĩ lại thì đã muộn. Đó không phải là người ngày nay, không bằng người ngày xưa. Vậy là thế nào là người cha ngu dốt, hung ác cố chấp? Còn bàn về Đan Chu, Thương Quân, đều là người con có hiếu, biết nghe lời cha. Quả thật, bàn về thế thái nhân tình ngày nay, cho dù con do một người cha sinh ra, chia một chút gia sản cho các con, thì chúng nó vẫn ganh tị nhau, kẻ nhiều người ít. Song cha của hai người này không chịu truyền cơ nghiệp lớn lao cho con mình, mà lại truyền cho người khác, thì hai người con ấy hoàn toàn không nói gì. Cho nên thư kinh nói, vui vẻ thấy người ngoài làm vua, đó chính là ca ngợi Đan Chu, nhường nhịn. Trung Dung nói, con cháu bảo vệ nó, đó chính là ca ngợi Thương Quân, là người hiền, sao lại bảo họ là kẻ bất hiếu? Lại như Bá Cổn cũng là một hiền thần cần mẫn làm việc cho vua. Xưa nay trị thủy là một việc rất khó khăn, nhất là thời Nghêu. Nạn hồng thủy lại càng khủng khiếp. Nếu không có phép thần thông khoét núi mở đường, trừ tà đuổi quỷ thì làm sao mà trị được? Cho nên Đại Vũ là thần vũ, nhưng Bá Cổn trị thủy được 9 năm, thần vũ trị được 8 năm. Bá Cổn chỉ coi trọng kinh sư, cho nên trị thủy từ Thái Nguyên, Nhạc Dương. Thần Vũ coi trọng Hà Nguyên, nên trị thủy từ Tích Thạch Long Môn. Rốt cuộc thư kinh Vũ Cống có viết, đã trị từ Thái Nguyên đến Nhạc Dương, cũng chẳng qua ông dựa vào cơ sở công việc của Bá Cổn để trị thủy. Lễ ký Tế Pháp Tế Tự là nhờ đến công lao của người đã chết. Người hạ xem thường Cổn mà đề cao Vũ, trong điển lễ lại xếp Bá Cổn vào loại người hung ác, ngang với Công Công, Hoang Đâu, Hữu Miêu. Còn như Tăng Sâm đều dựa theo tính cách của cha mẹ mà suy ra, là người tính tình hào phóng, tăng tích, rất yêu quý bạn bè, thường cùng với họ du xuân trên sông Nghi Thủy. Bữa nào ông cũng bảo còn thừa, cho nên phải xin những thứ còn lại. Tăng Sâm thì luôn luôn tiết kiệm, lúc nào cũng lo sợ, tính thì hay thu góp, không đòi hỏi con cái nhiều quá lãng phí, không nói có đồ ăn thừa, cho nên Tăng Nguyên không xin. Tại sao lại bảo Tăng Sâm là người dưỡng chí, còn Tăng Nguyên không phải là người dưỡng chí? Người ngày nay không biết suy xét, nói là người tốt lại đẻ con độc ác, cha độc ác lại sinh được con ngoan. Thế rồi cho rằng làm điều thiện là vô ích, không ngăn chặn làm điều ác. Dưới đây tôi kể một câu chuyện báo ứng về người con có hiếu sẽ sinh được con có hiếu, người xấu xa sẽ đẻ ra những đứa con xấu xa cho các bạn nghe. Thời Chính Đức Triều Minh, huyện Vô Tích, phủ Thương Châu, Nam Trực, có một người tên là Yến Ngao, tự Lạc Xuyên. Cha Yến Ngao là Yến Mộ Vân, con rể nhà họ Thạch. Mẹ là Thạch Thị, họ chỉ sinh được một mình Yến Ngao. Ông ngoại Yến Ngao là Thạch Giai Trinh, nhà giàu có, nên đã bỏ tiền ra mua một chức nho sĩ mũ cao áo dài và tự xưng mình là ông lớn. Không có con nói giỏi, Thạch Giai Trinh coi Yến Ngao như con đẻ, mời thầy về dạy học, cốt sao để được đậu tú tài. Khi Yến Ngao 18 tuổi, Đúng vào lúc đi thi thì vợ chồng Yến Mậu Vân lần lượt qua đời. Cha mẹ vừa qua đời thì Yến Ngao phải đi thi. Thạch Gia Trinh muốn anh ta thi đậu tú tài nên đổi tên Yến Ngao thành Thạch Ngao rồi nhận làm con. Thạch Gia Trinh mua chuột chúc lẫm sinh làm tờ cam đoan, rồi dùng tiền hối lộ che giấu việc bố mẹ Yến Ngao mất để được vào học. Ngày tiễn chân Thạch Ngao đi học, người ngựa tấp nập đua nhau mang quà đến để mừng. Bạn bè thân thích đều cười thầm, con Thạch Chính Tông cháu họ của Thạch Gia Trinh thì tức tối. Anh ta trách móc Thạch Gia Trinh đã không nhận cháu làm người thừa kế. Thạch Chính Tông đưa việc này trình lên thầy dạy học rằng Yến Ngào che giấu việc tan cha mẹ, yêu cầu thầy ra lệnh tra xét. Yến Ngào lo lắng, vội vàng về báo lại cho ông ngoại, bỏ tiền ra đúc lót thầy học và đúc lót Thạch Chính Tông thì chuyện mới được yên. Năm ấy, Thạch Gia Trinh lại cưới con gái họ Phương cho Yến Ngao. Ngày năm đó đã có con, đặt tên là Kỳ Lan. Yến Ngao thi đỗ tú tài, lấy vợ sinh con, đều trong thời kỳ để tang. Như thế là vi phạm luân thường đạo lý. Dù có văn tài, coi như là một văn nhân vô hạnh, thật đáng khinh. Hơn nữa trình độ của Yến Ngao còn quá kém, mãi hai năm sau gặp được người thầy trong họ mới đổ rốt bảng. Dạo ấy có người hiếu sự đã để lại bốn câu trong tứ thư ghép thành một bài thơ yết hậu như sau: tiểu nhân bụng đầy đức chẳng sáng dạ chút nào, điểm thi được người cho vênh vang đổ rốt bảng. Yến Ngào đổ cuối bảng chỉ ở vào địa vị hàng xã. May mà chưa hết hạn 6 năm nên Thạch Gia Trinh lại bỏ tiền đến thăm hỏi tông sư học quan, mới đổ được vào cuối bảng 3, nhích thêm được một nấc. Ông ngoại coi Yến Ngao như con. Yến Ngao bỏ rơi cha mẹ, lẽ ra sau này phải thờ phụng Thạch Gia Trinh, song kẻ bội bạc với cha mẹ thì làm sao biết ơn ông ngoại được. Ngay người ruột thịt còn tệ bạc thì sao tốt được với người xa. Thấy Thạch Gia Trinh già yếu, hắn nghĩ ông ngoại chết thì những người trong gia tộc họ Thạch nhất định sẽ tranh giành của cải. Thôi thì nhân lúc ông ngoại còn sống, ta cứ lấy một ít tiền để chi tiêu. Rồi hắn lại bàn với vợ là Phương Thị, lén lút lấy tiền của Thạch Gia Trinh mua ruộng vườn nhà cửa và tất cả những vật dụng ở trong nhà. Một hôm hắn lừa ông ngoại đưa vợ con tới nơi ở mới. Thạch Gia Trinh vô cùng tức giận, đến ngay trường học trình báo về sự bất hiếu ngỗ ngược của hắn. Học sư sai học dịch đến gọi Yến Ngao lại hỏi. Yến Ngao hứa sẽ tạ ơn những người này và nhờ họ khéo léo dàn xếp với học sư. Sau đó Yến Ngao đến xin lỗi ông ngoại. Thạch Gia Trinh vốn là người hiền lành, thấy hắn đã xin lỗi thì cũng cho qua. Khi xong việc, học dịch đòi tạ ơn, Yến Ngao đã nuốt lời hứa. Học dịch vô cùng căm tức. Học sư là quan trông coi việc bọc, học dịch là những người thừa hành công vụ trong ngành giáo dục. Hai năm sau trời hạn hán, mất mùa đói kém, quan huyện và học sư đều tới đàn cầu mưa thắp nhang khấn vái, phát cháo để cứu đói. Lúc ấy Thạch Gia Trinh đã nghèo túng, lại mắc bệnh phong, hằng ngày phải lang thang đi xin ăn. Hôm ấy ông ta mặc áo rách rưới đến chỗ phát cháo, rẽ đám đông rồi quát to: lùi ra cho ông lớn vào ăn cháo. Không ngờ trên lễ đàn, quan huyện nhìn thấy hỏi học sư: lạ thật, người này xưng là ông lớn mà sao lại tới đây để ăn cháo? Học sư chưa kịp trả lời thì học dịch đã quỳ xuống thưa rằng: người này chính là Thạch Gia Trinh, từng là nho sĩ đội mũ đi hia, cho nên tự xưng là ông lớn. Ông là cha đẻ của Thạch Ngao, học trò của huyện ta. Ta thấy điều này rất là lạ. Tri huyện kinh ngạc rồi nói: tại sao con là tú tài lại để cho cha đi xin cháo? Con của ông ấy có còn hay không? Bẩm quan, vẫn còn ạ. Học dịch nói: người tú tài đó hiện giờ sống như thế nào?
Quan Huyền hỏi: Dạ, ông ta có nhà cửa ruộng vườn, sống rất sung túc. Chỉ vì đã ra ở riêng từ lâu cho nên không quan tâm đến cha của mình nữa. Quan Huyền nghe xong bỗng giận dữ, hỏi nói với học sư rằng: Loại thư sinh như thế sao còn cho hắn đi học? Hãy tố cáo lên quan học hiến, đuổi hắn ra. Học sư vâng dạ, làm theo lệnh của quan huyện. Yến Ngào biết tình vô cùng lo lắng, vội chờ người đến để ngăn đơn tố cáo. Mặt khác thì khẩn thiết nhờ mấy vị tú tài họ Án đến huyện trình rằng Thạch Ngao vốn là họ Án, Thạch Giai Trinh là ông ngoại. Tuy lúc nhỏ có lập người thừa tự, nhưng nay đã trở về họ gốc của mình rồi. Đồng thời tìm người lên nói với quan huyện rằng Thạch Giai Trinh hiện đang bị bệnh phong. Tri huyện mới phê vào đơn, thôi không tố cáo lên quan học hiến nữa. Đúng là bỏ Yến về Thạch, bỏ Thạch về Yến, mặc sức tùy tiện, khéo léo giả vờ. Sau vụ này, Yến Ngào hứa sẽ trả công. Tuy không dây dưa nhưng hắn lại đưa tiền đồng, lừa tiền bạc. Tuy nhà Yến Ngao giàu có nhưng lại có thói thích dùng tiền đồng. Đúng là làm người không có tính người, tiền bạc lại không bằng bạc. Bạc giả khác cho giấy tiền, cõi dương chẳng khác cõi âm. Được nửa năm, Thạch Giai Trinh ốm và chết. Yến Ngao không những không lo ma chay mà còn không chịu tan, chỉ nhờ Thạch Chính Tông lo liệu. Đến khi phát tang, hắn chỉ mang đến mấy lạng tiền đồng để phúng viếng. Vô cùng căm tức, lo ma chay xong, Chính Tông lên huyện tố cáo Yến Ngao là người thừa tự nhưng lại không chịu để tang. Hơn nữa trước kia hắn cũng không tang cha mẹ. Xem xong đơn, quan huyện gửi giấy đến trường học để kiểm tra. Những học dịch lúc ấy không dám che giấu Yến Ngao, xúi dục thầy học trình ngay lên huyện về những sai trái của Yến Ngao. Trước khi thẩm vấn, quan huyện cho gọi những người họ Yến Ngao đến để làm chứng. Trước đây Yến Ngao đã dùng tiền đồng đánh lừa họ nên ai cũng căm ghét. Họ đều thưa rằng quả thật trong khi để tang, Yến Ngao đã thi đậu tú tài. Trước kia anh đã nhận làm người thừa tự họ Thạch, song nay lại trở về với họ Yến. Cha mẹ chết thì bảo là làm con thừa tự họ Thạch. Quan huyện nói cha nuôi họ Thạch chết lại nói là trở về với họ gốc. Này, nếu đúng là về với họ gốc thì rõ ràng trước đây giấu tang để đi thi, như thế là phạm tội. Yến Ngao van nài xin tha tội, tri huyện không nghe, gửi giấy lên học viện. Theo luật học viện phê phải xóa tên trong danh sách. Từ đó Yến Ngao đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thạch. Song không ngờ quan tài vợ chồng Yến Mộ Vân trước đây chôn tạm ở nghĩa địa nhà họ Thạch, nay bị Thạch Chính Tông đào lên mang tới Gò Hoang. Không còn cách nào khác, Yến Ngao đành phải chuyển hai chiếc quan tài về chôn tại nghĩa địa nhà họ Yến. Trước đây Yến Ngao đã làm con thừa tự nhà họ Thạch, không góp một xu nào để mua khu đất nghĩa địa này. Số tiền ấy đều do Yến tự khai, anh con ông bác bỏ ra. Nay Yến Ngao lại muốn đưa cha mẹ về đó, sợ Yến tự khai bắt phải góp tiền nên chỉ nói là chôn tạm, sau sẽ chuyển đi nơi khác. Yến tự khai là một người tốt, không đòi tiền Yến Ngao mà cứ để cho chôn. Yến Ngao tự chọn ngày, không báo cho người trong họ, cũng không mời thầy địa lý điểm huyệt, chỉ cho gọi mấy người thợ bảo họ đào bừa một cái lỗ ở chỗ đất còn trống. Nào ngờ đào được hai thước thì thấy có một phiến đá lớn. Bọn thợ lại nói chỗ này đào không được, chắc phải đi tìm chỗ khác. Tiếc tiền công, Yến Ngao không muốn đào chỗ khác, cứ đặt bừa hai chiếc quan tài lên trên phiến đá ấy. Phiến đá ấy nó gồ ghề cao thấp khác nhau, nên hai chiếc quan tài, chiếc cao chiếc thấp. Cha thì ở chỗ thấp, mẹ thì ở chỗ cao, y như là cởi ngựa đá. Người ta đã làm mấy câu thơ như sau: cha lấy vợ họ Thạch, mẹ là con họ Thạch, sống dựa vào đá, đá cao chôn mẹ, đá thấp chôn cha. Vì sao vợ cao hơn chồng? Bởi vì con gởi rễ. Yến tự khai, thấy Yến Ngao chôn cha mẹ như thế thì lấy làm kinh ngạc, chỉ nghĩ rằng vì chôn tạm cho nên mới chôn cẩu thả như thế. Nhưng không ngờ hơn một năm không thấy di chuyển đi, vẫn cứ vứt bừa bãi hai cái quan tài đó trên đá. Yến Ngao đã hủy hoại hài cốt của cha mẹ thì làm sao con trai của hắn tốt được? Đương nhiên hắn đã sinh ra một đứa con trai hư hỏng để báo oán. Kỳ Lan sinh vào năm Yến Ngao có tang, nay đã được 13 tuổi. Yến Ngao thì keo kiệt, không dám mời thầy về dạy học, tự mình dạy lấy. Ai ngờ Kỳ Lan chẳng học cha được chữ gì, mà chỉ học được mỗi một nghề đánh bạc. Chỉ quen tiêu tiền đồng, lại là người ham đánh bạc, liệu khi thua Yến Ngao có mang bạc tốt tới trả hay không? Người ta thường nói thượng bất chính, hạ tắc loạn. Yến Ngao dạy Kỳ Lan học chữ, chữ thì chả học mà chỉ học được những bố, những trò đánh bạc. Vợ Yến Ngao là Phương Thị thấy con chẳng chịu học hành, suốt ngày cứ mãi mê đánh bạc, biết rằng cha không bảo được con, nhiều lần Phương Thị khuyên Yến Ngao phải tìm thầy về dạy học. Thấy vợ cứ thúc ép quá, anh ta phải tìm cho thầy vừa đơn giản vừa đỡ tốn tiền. Đó là một người anh họ Yến Tử Giám, cũng ở chung một xóm. Yến Tử Giám là tú tài, chỉ vì tuổi già mà không theo đuổi con đường thi cử. Yến Ngao mời ông ta về dạy học, không phải trả lương mà chỉ nuôi cơm. Anh ta lại kéo thêm trẻ con hàng xóm đến học, bắt chúng thay nhau mang cơm đến mà nuôi thầy. Còn mình thì chỉ thu xếp chỗ học và bỏ ra một bữa cháo vào buổi sáng. Vì nhà gần nên Yến Tử Giám sang rồi tối về, thành thử Yến Ngao không mất bữa cơm tối. Việc quá đơn giản, quá hờ như thế, tưởng rằng Yến Ngao đặt lớp học tại phòng học mà con vẫn học. Ai ngờ Yến Ngao lại dùng phòng học ấy để làm nơi đánh bạc. Lớp học lại xếp vào một gian nhà dột nát, cửa thì hoang tàn, nền nhà thì dế đùng chuột đuổi. Thấy lớp học quá tồi tàn, Tử Giám làm một bài thơ dán lên tường như sau: núi biếc nghiêng bên cửa, cây xanh gọi trước nhà, sáng nhìn sao thư mọc, tối thấy ráng chiều xa. Dạy học niềm lạc thú, say mê suốt cuộc đời, mài mực thủng nghiêng sắt, đừng bỏ dở ai ơi. Yến Ngao xem bài thơ không hiểu, chỉ thấy bài thơ răn dạy học sinh. Nào ngờ Yến Thuật, con của Yến Tử Khai, là một người học nhờ lại, là một người học sinh rất là thông minh. Vì Tử Khai mới dọn tới xóm này nên đã gửi con đến đây học. Đứa học trò ấy 13 tuổi, cũng bằng tuổi với Kỳ Lan. Thấy Tử Giám đề thơ, nó nói riêng với Kỳ Lan rằng: tiên sinh chỉ nói lớp học tồi tàn, ý của bài thơ đều ở chữ cuối câu, hợp với tất cả các chữ ấy thì sẽ thành. Cửa sổ và cửa ra vào gãy nát, nền nhà thì dế đùng chuột đuổi. Kỳ Lan biết được, bèn nói với cha là chính nó đã phát hiện ra. Yến Ngào rất mừng, thấy con mình thông minh. Hôm sau gọi thợ đến sửa lại cửa và nền nhà, rồi cười nói với Tử Giám rằng: bây giờ cửa sổ và nền nhà đã sửa rồi, hãy lột bài thơ ấy đi. Tử Giám ngạc nhiên hỏi Yến Ngao: ai bảo cho Yến Ngao mà lại biết? Yến Ngao nói là con trai. Tử Giám nghĩ bụng: không ngờ thằng bé này lại thông minh đến như thế, đúng là con hơn cha. Cứ như cha hắn thì chẳng kể làm gì, song thằng con như thế thì chỉ cần tạm dạy một thời gian xem sao. Bởi thế Tử Giám yên tâm mà dạy học. Ai ngờ Yến Ngao vô cùng keo kiệt, chỉ cho được một bữa cháo buổi sáng mà lại là cháo loãng, suốt buổi phải chịu đói. Tử Giám lại đùa bỡn làm một bài phú cháo loãng như sau: cháo trong leo lẻo trời nước một màu, thả chiếc máng trôi đi phút chốc xa xăm mù mịt, miệng thổi phù phù nổi sóng vũ môn, lay động nhạc dương, môi húp soàn soạt sấm rền trái đất ầm vang vân mộng, dáng vẻ văn nhân tiên sinh trọng vọng, vui vì cháu có nhiều công dụng. Học trò thiếu trà giùm cháu làm đồ giải khát. Lớp học thiếu gương soi vào thấy rõ mày râu. Húp được một thìa bằng sĩ rất vui. Không gạo nấu thành chủ nhân quá giỏi. Ngon hơn thái canh, ngọt hơn huyền tổ. Loại cháu này chỉ hợp với đứa con có hiếu lúc để tang, hợp với người vừa ốm mới dậy. Nước cháo vào mồm tuy ít, nhưng hơi hồ đã sợ quá nhiều. Cũng chẳng khác nào khi mất mùa đói kém, đặt cháo loãng bên đường bố thí kẻ lại người qua, hoặc giống chó tù nhân bị cai ngục vơ hết cái. Thầy có tội gì mà đến nông nỗi này, trời ơi ôi thôi. Năm tháng cứ qua đi, đớn đau thảm thiết. Thái canh là canh không tra được ngũ vị. Huyền tử nghĩa là nước lã. Yến Thuật thấy bài phú này đọc cho cha nghe, Tử Khai vô cùng kinh ngạc nghĩ rằng Yến Ngao không muốn mời thầy, bèn mời Tử Giám đi về nhà mình. Đàng quán trách Tử Giám chế giễu mình, lại thấy Tử Khai đi mời thầy về. Yến Ngao rất mừng vì bữa cháo cũng không mất nữa, lại gửi Kỳ Lan sang nhà của Tử Khai để học. Tử Khai nhận nuôi dưỡng thầy, cũng không chia cho mọi người nuôi, chỉ bảo họ mang thêm một chút thức ăn. Đến tiết Thanh Minh, quả nhiên những người hàng xóm có con học mang thức ăn đến nhiều hơn, chỉ riêng có Yến Ngao mang sang 3 đồng bạc. Tử Giám mở ra xem thì đó lại là tiền đồng. Nghĩ bụng, từ trước tới nay ta nghe thấy anh ta có biệt hiệu lạ, Lẫn Đồng. Hắn ta nhờ người trong họ đệ đơn lên huyện, sau đó lại dùng tiền đồng để tạ ơn. Xưa kia ta không lên huyện, ta chưa từng gặp phải vố tiền đồng. Nay anh ta lại mang tiền đồng sang, quả là biệt hiệu Lẫn Đồng, thật chẳng ngoa một chút nào. Tử Giám đưa tiền cho Kỳ Lan trả lại, rồi lại ra một câu đối. Câu đối như sau: ba tiền vàng bạc đồng, tiền đồng sao lẫn vào tiền bạc. Kỳ Lan mặt đỏ tía tai, ngắt ngứ mãi không đối được. Tự dám bước xuống thềm đi dạo một lát, khi quay lại Kỳ Lan đã đối rằng: tứ thi phong nhã tụng chính, thi sao lẫn biến thi. Tự dám xem xong nghi ngờ nói: đối rất là chỉnh, nhưng e rằng không phải là nhà ngươi đối. Ta thường thấy khi ra đề ngươi không làm ngay, bao giờ cũng chờ ta đi rồi thì mới làm, chắc là có ai đó đã làm hộ. Kỳ Lan cứ nói bừa rằng đó là do con tự làm chứ có ai làm thay đâu. Nếu đúng như thế, Tử Giám nói, thì ngươi phải giải thích câu đối của mình cho ta nghe. Phong nhã tụng là 3 loại thơ, tại sao gọi là tứ thi? Thì sao có chính và có biến? Kỳ Lan mặt đỏ như trái gất chín, không trả lời được. Tự dám quở trách, Kỳ Lan đành phải khai thật là Yến Thuật làm giúp. Và ngay cả bài thơ dán trên tường cũng đều do Yến Thuật đoán ra rồi bảo mình. Tự dám nghe xong, gọi Yến Thuật lại rồi nói: nó là cái đứa ngu đần không đáng trách, song ngươi là người thông minh, sao lại đi làm cho nó, để nó lừa dối ông thầy. Yến Thuật vội vàng xin lỗi. Đúng vào dịp Thanh Minh, Tử Khai thuê thuyền đi tảo mộ, dọn rượu trong khoang mời Tử Giám và hẹn Yến Ngao cùng đi. Ba người tới mộ thấy 2 chiếc quan tài của cha mẹ Yến Ngao đặt trên một tảng đá, cỏ dại mọc trùm lên, không chịu đựng được gió mưa, quan tài lộ ra. Tử Giám thấy thế hỏi, biết được ông bỗng rùng mình sợ hãi. Tử Khai không nỡ nhìn thấy quan tài lộ ra như thế, gọi ngay phu đắp mộ, gánh đất, lắp đi. Khi đã đắp xong, đến hỏi tiền công, Yến Ngao thoái thác rằng không mang một xu nào đi cả. Tử Khai đành phải bỏ ra 1 quan tiền để trả. Tử Giám cứ dục chuyển quan tài đi chỗ khác, song Yến Ngao cứ ầm ừ cho qua. Đến khi thuyền quay về, thấy bên bờ sông có 1 cây mai nhỏ, Yến Ngao bảo ép thuyền vào bờ, rút từ trong tay áo ra 5 đồng tiền bạc để mua cái cây đó, rồi bảo người bán cây mang đến trồng ngay hôm ấy. Tự Khai thấy thế kinh ngạc hỏi: "Vừa rồi phu đắp mộ đòi tiền công, sao anh bảo là không có tiền, bây giờ lại đi mua cái cây này? Thế thì chẳng quá ra anh quý cái cây hơn là cha mẹ của anh sao?" Tự Giám cũng rất là tức giận, cười nhạy rồi nói: "Cây mai còn sống thì yêu, còn bố mẹ chết rồi cũng không đáng tiếc." Yến Ngào nghe thấy vẫn cứ lờ đi. Từ đó Tự Giám rất ghét cái thói keo bẩn của Yến Ngào, đoạn tuyệt không quan hệ với hắn nữa. Ngay cả Kỳ Lan ông cũng không bảo nó đến học nữa, chỉ quý trọng yến thuật. Tử Khai là người nhân hậu hiếu đệ, cứ đến ngày giỗ cha mẹ, Tử Khai thường mặc áo tang suốt ngày cứ buồn bã. Và Tử Khai cũng thường hay cứu giúp người nghèo. Mỗi khi thấy có người đến ngõ nhà Yến Ngao đòi đổi tiền đồng để lấy tiền bạc, Yến Ngao không chịu nhận đó là tiền của mình nên không chịu trả lại. Những người nghèo túng ấy hết sức là oán hận. Tử Khai không nỡ nhìn thấy cảnh ấy, thường đổi tiền cho họ, và cũng không biết đã đổi như thế bao nhiêu lần. Thấy thế Tử Giám lại nghĩ: "Người làm điều thiện như thế thì con cháu sau này sẽ được phát đạt." Rồi có ý định thông gia với Yến Thuật. Tử Giám với Yến Thuật là quan hệ bát cháu trong cùng một họ, thì sao làm thông gia với nhau được? Vốn Tử Giám có kỳ thị là cháu bên ngoại tên là Thụy Nương. Cha mẹ mất từ lúc Thụy Nương còn nhỏ, được cậu nuôi dưỡng. Vợ Tử Giám qua đời, trong nhà chỉ có một bà Trịnh là vú nuôi làm bạn với Thụy Nương. Lúc ấy Thụy Nương tuổi sắp xỉ, Yến Thuật người lại xinh đẹp và lại rất có tài. Từ lâu Tử Giám đã có ý định kén cho chàng một chàng rể tốt. Lần này thấy Yến Thuật, ông rất là vừa ý. Ông thường đưa bài của Yến Thuật cho Thụy Nương xem. Thụy Nương rất là cảm phục tài năng và thường khen Yến Thuật trước mặt của vú nuôi. Tử Giám dò được ý của cháu, định nhờ mai mối đến cầu thân, thì một người mối là Tôn Bà đã quen biết từ lâu đến chơi. Tử Giám định nói chuyện này với bà, xong thấy Tôn Bà lấy ra một tờ giấy đỏ rồi nói: "Có việc hôn nhân, nhờ ông tới lớp học nhà ông Yến Tử Khai nói giúp." Tử Giám mở tờ thiếp ra xem, thấy trong đó viết: "Người con gái Vũ Long Môn, 14 tuổi. Tử Giám xem xong hỏi vì sao. Tôn Bà nói: "Con gái nhà họ Vũ tên là Quỳnh Cơ, về sắc đẹp thì không cần phải nói, chỉ nói về văn cũng ngang tài với nhà ta đấy. Nay bà già ấy muốn kết duyên với con trai của Yến Tử Khai. Cô ấy là con nuôi của Vũ Long Môn nên vợ Tử Khai không bằng lòng, chê cô không có cha mẹ đẻ. Này tôi nhờ ông tới nói giúp, đừng bỏ lỡ việc hôn nhân tốt đẹp này." Tự Giám nghe xong nghĩ bụng: "Nhà họ Vũ nhận cháu gái nội làm con, vợ Tử Khai còn không muốn thông gia, nhà mình nuôi cháu ngoại thì việc hôn nhân chắc không thể xui được." Bởi thế Tự Giám không nhắc tới việc hôn nhân của con mình nữa, mà trả lời với Tôn Bà rằng: "Bà vợ ông ấy đã không bằng lòng thì tôi nói cũng vô ích." Tôn Bà vẫn ngồi lại chuyện trò với Thụy Nương, hết lời khoe Quỳnh Cơ tài giỏi. Từ đó về sau, hai người tuy không biết nhau nhưng lại rất kính trọng, yêu mến nhau hơn là chị em ruột. Một hôm Tôn Bà nói với Thụy Nương rằng: "Tiếc cho con gái nhà họ Vũ bị bà mối xấu bụng làm hại nên sinh ra đau ốm." Thụy Nương hết sức kinh ngạc không hiểu sao được Tôn Bà nói cho biết. Vốn vợ Vũ Long Môn là họ Phương, em vợ của Yến Ngao. Khi Tử Giám không dạy Kỳ Lan, Yến Ngao vẫn dạy nó học. Kỳ Lan đã chép những bài của Yến Thuật và nói dối rằng đó là bài của mình làm. Yến Ngao vốn là người không biết được tốt xấu, cứ lầm tưởng là con mình học giỏi, nên đem những bài giả của con mình đi khoe khắp nơi và được mọi người khen ngợi. Có một vị hòa thượng ở chùa Thanh Liên, pháp danh là Liễu Duyên, quen biết với Yến Ngao. Yến Ngao thường hay tới chùa tụng kinh niệm Phật. Vũ Long Môn cũng là một người trong hội Phật giáo. Bởi thế, Liễu Duyên nói vung vào cho hai người làm thông gia với nhau. Long Môn bàn với vợ gả cháu cho Kỳ Lan nhận sính lễ nhà họ Yến. Họ luôn luôn nói Kỳ Lan là người thông minh, có tài năng văn chương, sau này nhất định sẽ được sung sướng. Không ngờ sự thật vẫn là sự thật, trần tướng Kỳ Lan ngày càng lộ rõ. Lúc đầu Kỳ Lan còn dùng những bài văn giả để lừa cha, sao lại vứt bỏ cả sách vở, suốt ngày chỉ đánh bài ở ngoài đường phố. Yến Ngao là người ham mê cờ bạc, anh ta thường trải thảm đỏ giữa nhà, thắp nến hoa đánh bạc với những kẻ lắm tiền, rồi cùng với bọn vô lại lê la đánh bạc ở khắp đầu đường xó chợ. Tình này đến tai của Quỳnh Cơ, vô cùng tức giận. Vì không phải là người mối nên Tôn Bà thường tỏ rõ sự bực bội trước mặt của Quỳnh Cơ. Cô buồn bã không thiết gì đến ăn uống, hận rằng cha mẹ đã chết sớm nên bị hai bác cứ nhắm mắt mà gả bừa, làm hỏng một đời. Tức giận quá rồi sinh ra đau bệnh. Thụy Nương thấy thế cũng bực thay, nhiều lần bảo bà Trịnh đến thăm hỏi an ủi Quỳnh Cơ. Song ai ngờ bệnh tư tưởng khó mà chữa trị, gần một năm sau thì cô qua đời. Trước khi chết, cô đốt hết những bài thơ làm hàng ngày, không để sót lại một bài nào. Quả là cha mẹ mất rồi buồn vô hạn, đất dài trời rộng hận mênh mông. Nghe tin Quỳnh Cơ mất, Thùy Nương khóc thương thảm thiết. Người ta thường nói cùng bệnh thương nhau. Cô nghĩ tài năng văn chương của mình cũng ngang với Quỳnh Cơ, và những người con gái có tài thường mệnh bạc, và mình cũng chỉ là đứa con nuôi, không được cha mẹ đẻ quan tâm, không biết sau này đời mình sẽ khổ đến mức nào. Cô cứ dằn vặt suy nghĩ như thế rồi đổ bệnh. Thụy Nương đã làm một bài phú khóc Quỳnh Cơ, tự dám thấy bài phú ấy, tự nhiên nước mắt lại trào ra. Thụy Nương kể lại chuyện đố nhau làm thơ với Tử Giám. Tử Giám và Tử Khai nói chuyện với nhau về Quỳnh Cơ. Tử Giám nói, nó là đứa con bất hiếu, làm mối sao được, chỉ làm hại con gái người ta mà thôi. Cũng là do Vũ Long Môn không thận trọng. Tử Khai nói, người ta thường nói nhìn con gái mình mà chọn chồng. Vì sao khi dựng vợ gả chồng lại đại khái qua loa, làm thiệt mạng một đời con gái như thế? Yến Thuật nghe thấy ân hận rằng trước đây mình không lấy cô ta, rồi làm hai bài thơ khóc cô. Bài thứ nhất: con gái không nên giỏi văn chương, cú vọ làm sao sánh phượng hoàng, lâm chung đốt sách đành hối hận, thà rằng đần độn quách cho xong. Bài thứ hai: cửu trùng tiên nữ vừa bay xuống, đã nghe thấy lệnh gọi về trời, buồn bã sáu đàn mang về hết, chẳng để lại gì chốn nhân gian. Yến Thuật làm xong đặt lên trên bàn. Yến Tử nhìn thấy biết con tiếc thương người con gái có tài. Tử Khai định nói với con về chuyện hôn nhân của Thụy Nương, xong chưa tiện nói thì Yến Thuật lại biết được Thụy Nương làm thơ nên rất ngưỡng mộ tài năng của cô, bèn thưa với mẹ là Trần Thị hỏi Thụy Nương làm vợ. Trần Thị rất yêu quý Yến Thuật, thấy con nói thế thì bàn với chồng, rồi nhờ Tôn Bà làm mối. Tử Giám cũng sai bà Trịnh đến nhà Tử Khai để nói buông vào. Tử Khai mừng rỡ bằng lòng, chọn ngày lành tháng tốt để đưa sính lễ. Năm ấy y 15 tuổi, 16 tuổi Yến Thuật thi tú tài, 17 tuổi làm lễ thành hôn. Họ sống với nhau rất là hạnh phúc. Một hôm Yến Thuật ngồi đọc sách trong thư phòng, thấy bà già Trịnh cầm tới ba tờ giấy nói rằng: cô nhà bảo cậu giỏi tập hợp những câu trong tứ thư thành một bài văn, lại hay ra câu đối cho người khác. Này mấy câu trong tứ thư xin cậu hãy đoán, và một câu đối xin cậu hãy đối lại. Yến Thuật đón nhận ba tờ giấy mở ra xem, thấy tờ thứ nhất viết một bế đối: Khổng Tử trị quốc cân nhắc bốn đời ngu hạ ân chu. Yến Thuật nhìn qua không cần suy nghĩ, cầm bút viết ngay: cơ công làm việc gồm cả ba vương Vũ Thang Văn Vũ. Đối xong, xem đến tờ thứ hai thì lại là sáu câu tứ thư ẩn chứa sáu nhân vật cổ xưa. Yến Thuật đều đoán hết được mọi câu, dưới mỗi câu lại ghi chú họ tên từng nhân vật. Người sai kẻ sĩ trong thiên hạ muốn làm vua trong triều, Lai Tuấn Thần, Vũ Vương đánh trụ, Chu Hưng, con cháu đời sau tất có làm vua, Thái Công Vọng, Thái Giáp Hất Đổ Canh, Trưởng Tôn Vô Kỵ. Quan hệ bạn bè, điều thứ năm trong Ngũ Luân. Yến Thuật đáng xong rồi nói: sáu câu đố này đều hay, câu cuối cùng thì cũng rất là sát hợp. Nói xong đem đến tờ giấy thứ ba, thấy trong đó viết: quốc sĩ vô song, tìm một câu trong tứ thư. Yến Thuật đoán không ra, đang lúc cứ đi đi lại lại ngẫm nghĩ thì bà Trịnh đem hai tờ giấy vào hỏi Thụy Nương. Lát sau trở ra nói rằng: cô nhà nói hai tờ giấy trước cậu đã đoán đúng rồi, thì câu này có khó gì đâu, chỉ cần nghĩ rằng câu này ai nói và nói về người nào là sẽ hiểu ngay. Yến Thuật bừng tỉnh hiểu ra ngay rồi nói: quốc sĩ vô song là câu Tiêu Hà nói về Hàn Tính. Đúng là tứ thư có câu Hà nói tính, ta đã đoán đúng. Yến Thuật cầm bút viết xong đưa cho bà Trịnh mang vào cho Thụy Nương, rồi theo luôn bà vào trong phòng. Hai người gặp nhau, Yến Thuật cứ tấm tắc khen ngợi tài trí của nàng. Thụy Nương cũng rất vui vì sự mẫn tiệp của chàng. Đúng là đôi lứa xứng đôi phượng nói hoàng, gái này trai ấy quả ngang hàng, chồng vợ coi nhau như bè bạn, quốc sĩ ngày nay được cả hai. Từ đó bài văn Yến Thuật làm thường đưa cho Thụy Nương bình phẩm, nàng bình phẩm khá xác đáng. Yến Thuật rất là khâm phục, coi nàng như một người thầy và cũng là một người bạn. Năm 18 tuổi, Yến Thuật thi hương, khi trở về viết lại 3 bài thi đưa cho Tử Giám xem. Tử Giám khen ngợi cho rằng nhất định sẽ thi đỗ. Nhưng khi Thụy Nương xem thì nàng bảo: 3 bài đều hay, song phần kết của bài thứ 3 có một câu rất là nguy hiểm, e rằng sẽ không ổn. Đến khi yết bản, Yến Thuật đỗ thứ 127. Vốn bài văn của Yến Thuật, quan sơ khảo thấy câu kết trong bài thứ 3 rất là nghịch mắt nên xếp vào cuối cùng. Không ngờ quan chủ khảo xem câu ấy thì gạch đi, không cho đổ. Bỗng thấy có người giằng lấy bút rồi nói văng vẳng bên tai: nhà ngươi nay có truyền thống nhân hậu hiếu đễ, không thể đánh trượt được. Quan chủ khảo kinh ngạc rồi cho đổ. Hôm ấy Yến Thuật đến tạ ơn quan sơ khảo và quan chủ khảo, mới được nghe kể lại cái chuyện này. Thấy cha mẹ làm điều thiện thì mình mới được thi đỗ. Yến Thuật vô cùng cảm động và càng khâm phục tài thẩm định văn chương của Thụy Nương. Đúng là mắt xanh thẩm văn phục tài vợ, từ tâm tích đức quả nhờ cha. Yến Thuật đỗ, họ hàng thân thích cứ tấp nập đến chúc mừng. Mừng quá, Tử Khai uống nhiều rượu nên phát bệnh hen. Yến Thuật sớm chiều cứ bên cha hầu hạ thuốc thang, song niềm vui khiến bệnh Tử Khai thuyên giảm. Thấy Yến Thuật lo lắng cho bệnh tình của mình, không muốn đi thi, Tử Khai đành phải thúc giục buộc Yến Thuật phải đi đến kinh mà thi. Không ngờ sau khi đi, bệnh tình Tử Khai lại ngày một trầm trọng. Thúy Nương vội viết thư cho Yến Thuật rằng: công danh là việc nhỏ, phụng dưỡng cha mẹ mới là việc lớn. Rồi sai người gọi Yến Thuật về gấp. Song không ngờ người nhà đuổi theo gần kịp thì bị ốm giữa đường không đi được nữa. Khi khỏi bệnh tới quán trọ tại Kinh Đô thì đã là 15 tháng 2. Yến Thuật đã thi xong thì mới nhận được thư của vợ. Không chờ yết bản, Yến Thuật đi suốt ngày đêm về tới nhà, đã thấy gián báo thi đỗ tiến sĩ. Tử Khai bỗng nhiên khỏi bệnh, nếu trời không làm người nhà ốm giữa đường thì Yến Thuật sẽ không đỗ được tiến sĩ. Quả là từ tâm phải dốc lòng, đạo trời chẳng chút sai. Khi Yến Ngào hỏi con gái nhà họ Vũ cho con, vợ là Phương Thị lấy ra 60 lạng bạc tốt của riêng mình làm lễ vật. Sau khi Quỳnh Cơ chết, Yến Ngào đòi lại, Phương Thị muốn giữ lại làm của riêng, Yến Ngào không cho. Thấy Phương Thị cứ nằng nặc đòi lại, Yến Ngào bèn đổi bạc đồng đưa cho Phương Thị. Phương thị không biết tưởng là bạc thật, sợ Kỳ Lan lấy trộm để đi đánh bạc, Phương thị cất kỹ vào trong hòm. Kỳ Lan biết số bạc đó là bạc giả, bạc thật thì cha giữ, giấu ở nền nhà trong phòng học. Kỳ Lan lại nghĩ ra một kế, nhân lúc mẹ vắng nhà thì lấy trộm bạc giả, đánh tráo lấy cái số bạc thật mà cha đem giấu, đem đi đánh bạc. Phương thị không thấy tiền, biết ngay là con mình lấy, nhưng vì quá yêu con không dám nói ra, sợ nói ra sẽ làm cho Yến Ngao tức giận, nên cứ đành ngậm đắng nuốt cay. Sau một thời gian đánh bạc, Yến Ngao nợ tới 50 lạng. Huyện đưa giấy đốc thúc, công sai đưa giấy đòi tiền lệ phí. Yến Ngao không chịu đưa, công sai lại đòi phải trả số tiền nợ ngay lập tức. Không còn cách nào, Yến Ngao đành phải đem 60 lạng bạc ra mà dùng. Mãi tới gần tới hôm ấy, công sai cứ ngồi lì thúc bách, Yến Ngao đành phải vào phòng học để lấy, vội vã trả hết, chỉ còn lại một ít mang bên mình để chi tiêu. Sau đó cùng theo công sai lên huyện để nộp. Hắn không biết số tiền ấy đã bị Kỳ Lan đánh tráo. Lúc đầu là để lừa vợ, nên số tiền ấy không khác gì tiền thật. Song nay đang lúc vội vàng, không biết đã bị đánh tráo, nên đem số tiền đó nộp cho quan. Quan thu tiền phát hiện ra đó là bạc giả, đưa chuyện này lên bẩm cho tri huyện. Tri huyện xem thì đúng là bạc giả, ông đùng đùng nổi giận, quát thét lính lôi Yến Ngao ra mà đánh. Thấy gói bạc trong người hắn lôi ra, tri huyện cầm lấy xem thì cũng là bạc giả, càng khiến ông như lửa đổ thêm dầu. Những công sai về thúc nợ đang tức vì Yến Ngao không trả tiền lệ phí, bèn quỳ xuống bẩm thưa rằng: tên Yến Ngao này quen dùng tiền đồng, người ta đều gọi hắn là Yến Lẫn Đồng. Thấy thế, tri huyện chỉ vào mặt Yến Ngao mắng chửi thầm tệ, rồi hạ lệnh đánh Yến Ngao 20 gậy, giam vào trong ngục. Ở nhà biết được tin chồng, Phương thị rất lo sợ, vội sai người đến sòng bạc để báo cho Kỳ Lan biết. Kỳ Lan thấy mình đã hại cha, sợ sau này cha hỏi tội, bèn trốn đi không về nhà nữa. Yến Ngao trong tù không thấy con đến thăm, lại biết quan huyện cho mình coi thường vua, khép vào trọng tội. Hắn cuốn lên viết thư bảo người nhà bán gấp ruộng vườn để lấy bạc chi dùng. Gia sản Yến Ngao cũng thuộc loại bình thường, vì cha con đều cờ bạc nên gia đình ngày càng sa sút. Lần này phạm tội nên phải bán hết ruộng vườn. Thạch Chính Tông bắt chẹt mua với một giá rẻ mạt. Thạch Chính Tông nói: ruộng vườn, nhà cửa và tài sản trong nhà đều mua bằng tiền của nhà họ Thạch, bây giờ thì phải trả lại cho họ Thạch mà thôi. Khi giao tiền xong, Thạch Chính Tông buộc Phương thị phải đi ra khỏi nhà. Phương thị đành xin người chủ mới, khi nào chồng về rồi mới dọn nhà. Lúc ấy kẻ ăn người ở đã bỏ đi hết, Phương thị đành cầm tiền đến nhà giam, một là để thăm chồng, hai là sợ chồng đòi 60 lạng bạc mà mình cất giữ, nhân đó nói rõ số bạc ấy đã mất. Thấy vợ đến, Yến Ngao hỏi: Kỳ Lan đâu? Từ hôm ông bị bắt, Phương thị nói, không thấy nó trở về. Yến Ngao dậm chân quát thét: thằng súc sanh ấy chắc nó đi rồi, ta cần phải hỏi nó. Số bạc tốt ta đã cất đi, sao bây giờ lại thành bạc giả? Nhất định là cái thằng súc sinh đó, nó đã cưỡng đi rồi, nó đã hại ta. Ông giấu tiền đó ở đâu? Phương thị nói, làm sao mà Kỳ Lan nó lấy được? Bà không biết, số bạc ta giấu ở nền nhà lớp học hoàn toàn là bạc tốt. Yến Ngao nói, tại sao bây giờ trở thành tiền đồng? Thằng súc sinh ấy, nó không đổi thì ai đổi? Chưa hẳn là nó lấy, Phương thị nói, ông đừng có đổ oan cho nó. Chỉ có điều 60 lạng bạc tôi giữ bị nó lấy đi rồi, nếu còn tôi sẽ đưa cho ông chi dùng. 60 lạng bạc của bà nó lấy mất từ bao giờ? Yến Ngao hỏi. Nó cũng chẳng thèm hỏi tôi, Phương thị nói, cũng không biết nó lấy từ bao giờ, tôi sợ ông giận dữ nên không dám nói ra. Yến Ngao nghe xong dặn chân thét lên, thôi đúng rồi, số tiền ấy là tiền giả, tôi đã lừa bà, không ngờ bây giờ nó lại lấy lừa lại tôi. Thấy vậy Phương thị trách chồng, sao lúc ấy ông lại lừa tôi? Đã biết mất, sao không bảo tôi lại, còn bao che cho nó? Yến Ngào lại trách vợ, nếu nói ngay, tôi đều ra ra thì không đến nỗi phải chịu tai vạ. Hai vợ chồng cứ trách móc lẫn nhau mãi. Đúng là lúc đầu tôi lừa vợ, sau đó con lừa tôi. Họ bảo tôi lừa quan, nào ngờ tôi lừa tôi. Phương thị giao tiền bán gia sản cho Yến Ngao, rồi ra khỏi nhà giam. Trên đường về nhà trời lắp sắp mưa, đường trơn như đổ mỡ. Phương thị cố qua chiếc cầu đá, đi không quen cầu trơn nên trượt chân lăn tõm xuống nước. Người qua đường trông thấy vội vã kêu cứu, khi vớt lên được thì đã chết. Đúng là chết vì nước có thể cứu được, chết vì tình không sao cứu được. Người nào mà đắm đuối vì tình, không chết vì nước thì cũng chết vì tình. Phường thị chết, người làng mua quan tài để thiêu xác. Yến Ngào biết vợ chết, nhà cửa thì tan nát, đau thương quá rồi sinh bệnh. Có bạc của Yến Ngao đút lót, được quan huyện tha, song Yến Ngao đang ốm lại không có nhà cửa, đành tới chùa Thanh Liên xin ở tạm. Nghĩ tới tình xưa, hòa thượng Liễu Duyên cho Yến Ngao ở tạm trong chùa để chữa bệnh. Yến Ngao lúc đó không còn một xu, chỉ còn lại một cái chuỗi ngọc trắng dùng để niệm Phật hàng ngày. Chuỗi ngọc trước đây Yến Ngao cũng đã dùng bạc giả để đánh lừa. Hắn ta rất quý cái chuỗi ngọc nên thường mang trong người. Nay bất đắc dĩ phải giao cho Liễu Duyên để chi phí ăn uống thuốc thang. Thấy đây là vật Yến Ngao yêu quý, Liễu Duyên từ chối không dám nhận. Mấy hôm sau bệnh tình Yến Ngao ngày càng trầm trọng, không sao chữa trị được nữa, đã trút hơi thở cuối cùng. Vốn là khi Yến Ngao lâm sự, đúng vào lúc Yến Thuật tới kinh đô dự thi, Tử Khai ốm nặng nên không biết tin. Yến Ngao chết, lúc đó bệnh tình Tử Khai đã thuyên giảm. Nghe thấy tin nghĩ đến tình họ hàng nên Tử Khai đã sai người mua quan tài, áo liệm tới chùa để khâm liệm. Trước khi liệm, Liễu Duyên bỏ chuỗi bạch ngọc vào trong quan tài, liệm xong chôn tại khu đất ở phía sau chùa. Chôn Yến Ngao được 3 hôm thì thấy Kỳ Lan đến chùa gặp hòa thượng Liễu Duyên. Hắn nói là ngẫu nhiên phải đi xa, nay nghe tin cha chết, linh cữu thì chôn ở nơi đây nên xin hòa thượng dẫn đi làm lễ. Liễu Duyên dẫn hắn ra sau chùa. Kỳ Lan hướng vào linh cữu cha khóc lóc vái lại. Liễu Duyên giữ Kỳ Lan ở lại ăn cơm chay, rồi kể chuyện Yến Ngao đã chết như thế nào. Nhân đó khuyên Kỳ Lan hãy nghĩ lại mà sửa chữa lỗi lầm. Kỳ Lan rơm rớm nước mắt, hứa sẽ thực hiện lời khuyên của hòa thượng. Kỳ Lan lại hỏi việc phụ thân đã nhập quan như thế nào. Liễu Duyên kể lại tỉ mỉ cho hắn nghe. Kỳ Lan nhớ như in những lời của Liễu Duyên nói. Đến tối hắn chỉ nói là muốn đến chỗ Tự Khai để cảm ơn, rồi từ biệt ra đi. Đêm ấy vào canh tư, Liễu Duyên nghe thấy có tiếng chó sủa ở phía sau chùa. Sáng hôm sau ra xem thì thấy thi thể Yến Ngao vứt bừa trên mặt đất, quan tài cũng không thấy nữa. Hai con chó vàng đang tranh nhau cắn xé cái chiếc đùi. Liễu Duyên cảm thấy kinh sợ, vội vàng gọi đồ đệ lấy chiếc chiếu đắp lại, rồi sai người tới báo cho Tử Khai hay. Tử Khai vô cùng kinh hãi, cho ngay người nhà tới thăm điều tra cho bằng được kẻ nào đã lấy cắp quan tài, giải lên quan để hành quyết. Song trong lúc vội vã vẫn chưa có điều tra ra. Đến qua trưa thấy mấy người công sai trói 3 tên giải sao chùa. Họ kiểm tra việc bọn chúng đã bật nắp quan tài, lôi thi thể ra ngoài để lấy quan tài như thế nào. Một trong số đó lại có Kỳ Lan. Vốn Kỳ Lan có 2 gã bạn cờ bạc rất là thân thiết, là đảng Oai Đầu biệt hiệu, là đảng Bách Lão và đầu Ai Tử. Biệt hiệu là đầu không thản. 3 tên thua bạc, không còn 1 đồng để trả, Không còn cách nào, Kỳ Lan lại nghĩ tới cha. Tuy đã chết xong còn có thể có chút của cải để lại chùa Thanh Liên, rồi vờ đến đó thăm viếng linh cữu cha để dò la. Khi hỏi kỹ Liễu Duyên, biết cha chẳng còn cái gì, chỉ còn lại có một chuỗi ngọc trắng đã bỏ vào trong quan tài. Thời ấy ngọc rất đắt, hắn bèn nảy ra ý định hết sức vô đạo đức, cùng với đẩu đảng. Nhân lúc đêm khuya, họ lẻn vào sau chùa để đào quan tài lên, lấy trộm sau chuỗi ngọc. Hai tên đẩu đảng lại còn bất lương hơn, là chúng thấy chiếc quan tài gỗ còn tốt nên đã nổi máu tham, lôi xác chết ra. Ngày đêm ấy cùng với Kỳ Lan khiêng cái quan tài đến một trấn gần đó mà bán, song bị người địa phương biết đây là quan tài đã chôn người rồi, bị chúng nó đào trộm nên lập tức bắt ngay cái bọn này giải đến ti tuần tra tại địa phương. Lính tuần tra khảo ba tên, chúng nó đành phải khai rõ sự thật. Rồi sau đó họ báo lên huyện, áp giải chúng tới hiện trường khám xét. Đây cũng là sự báo ứng đầu tiên việc Yến Ngao đã để lộ quan tài cha mẹ trước đây. Tuần kiểm giải ba tên lên huyện, tri huyện thẩm tra lại thấy đúng như sự thật. Theo luật định tội, Kỳ Lan bật nắp quan tài vứt thi thể cha là kẻ đạo nghịch vô đạo, tội nặng gấp ba so với kẻ khác bật nắp quan tài. Hai tên đẩu đảng cũng phải chịu cảnh tử hình. Yến Tử Khai sai người đi mua quan tài khác, thu dọn nắm xương tàn của Yến Ngao khâm liệm lại như cũ. Yến Thuật về tới nhà biết được việc này, anh vô cùng ngán ngẩm. Nỗi oan nghiệt do Kỳ Lan gây nên, Yến Thuật cũng không cứu nổi, chỉ đành im lặng. Yến Thuật đem linh cữu vợ chồng của Yến Mộ Vân về chôn vào chỗ đất trống của phần mộ họ tộc, để họ khỏi bị vứt dập dụi trên đống đá lổn nhổn. Nghe thấy cha bị ốm, Yến Thuật vội vã về nhà, không kịp thi đình. Nào ngờ năm ấy hoàng đế chính thức ngự giá tuần du, kỳ thi đình được vua hoãn tới tháng 9. Yến Thuật thi đình đỗ tam giáp, được bổ nhiệm tri châu, sau 3 năm lại được cất nhắc về nhận chức tại kinh đô. Cha mẹ vợ đều được thụ phong. Yến Thuật đón người bác là Tử Giám về kinh cùng hưởng vinh hoa phú quý. Năm ấy Thụy Nương sinh được người con trai thông minh xinh đẹp, đó là kiếp sau của Vũ Quỳnh Cơ. Vốn là vì gả bừa cháu gái của mình nên đã dẫn đến cái chết của Quỳnh Cơ. Điều đó khiến cho Phương Thị, vợ của Vũ Long Môn, vô cùng hối hận. Không đầy một năm thì ngã bệnh chết. Long Môn thấy vợ chết lại không có con cái, bèn cắt tóc đi tu tại gia, hằng ngày cứ niệm kinh lễ Phật, cúng bái người vợ và đứa cháu đã qua đời. Vào một đêm, Vũ Long Môn nằm mơ thấy Quỳnh Cơ nói với mình rằng: "Ta vốn là thị nữ ở Giao Trì, ngẫu nhiên bị giáng thế, nay được về lại cõi tiên, không phải là nơi trần thế nữa. Song nghĩ tới vợ chồng Yến Thuật thường làm thơ khóc thương ta, ta vẫn còn vương vấn nơi trần thế. Hôm nay ta sẽ thác sinh làm đứa con trai trong nhà ấy, sau này sẽ được vinh qua phú quý." Long Môn tỉnh dậy, nhớ lời báo mộng, chú ý thăm dò. Sau đó mấy hôm, quả nhiên nghe thấy Yến Thuật đang nhận chức tại kinh đô, đã sinh ra một đứa con trai. Đúng là con hiếu đương nhiên có cháu ngoan, người tiên trở lại cõi trần gian. Yến Ngào chết không có chỗ chôn, chỉ vì hắn đã tán tận lương tâm. Yến Tử Khai thì con cháu vinh hoa phú quý đều do ông nhân ái hiếu để. Tôi cũng rất mong mọi người chúng ta phải sống nhân ái hiếu để làm gương cho con cháu. Ấy là dạy bảo con cháu vậy.